Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 24 tây tháng 7 năm 2022. Bài thư ngữ tuần này. Bài thư ngữ tuần này có tựa đề là Trí tuệ phân minh đường dũng tiến, thành tâm tự đạt tự gieo duyên. Quy nguyên một mối cùng giao cảm, thực hành chân chánh ý thuận thiên. Lương Sĩ Hằng.
L'esprit perspicace analyse clairement la voie pour nous permettre d'avancer courageusement. C'est avec la sincérité que, par nous-mêmes, nous réussissons, nous nouons des relations. Quand nous retournons à la source de l'origine unique, nous sympathisons en pratiquant avec vérité et droiture, notre volonté se conforme au ciel.
Cái bài trí tuệ này, thầy làm rất là nhiều bài thơ về trí tuệ. Mình học cũng hai bài rồi, mà hai bài đó cũng khác cái bài này. Nhưng mà cũng nói về trí tuệ. Donc on a déjà étudié plusieurs poèmes intitulés L'esprit perspicace. Maintenant, on a fait plusieurs. Bây giờ, trí tuệ là cái gì? Qu'est-ce que signifie l'esprit perspicace? Qu'est-ce que vous avez retenu? Trí tuệ là cái gì? Còn nhớ không?
C'est un esprit sincère qui analyse facilement pour retourner à l'origine.
Thì Giseline nói là cái trí thành thật, phân minh rõ rệt để trở về nguồn cội. Có ai nhớ gì khác không? Thì mình nghe tới hai chữ trí tuệ, mình nhớ tới cái gì? Chị Nguyệt nói gì không nghe?
Oh, pardon. Phải có trí rồi mới có tuệ.
Có trí rồi mới có tuệ, làm sao?
C'est-à-dire que de toute manière sur la Terre, tout le monde a le trí, c'est l'esprit. Mais le tuệ, c'est il faut travailler dans la spiritualité pour acquérir cái tuệ. Mình ai trên trái đất này đi học rồi cũng sống rồi phải hiểu nhiều chuyện, mình có cái trí tự nhiên, nó có cái trí cao thấp, nhưng cái tuệ mình phải tu hành mình mới có được cái tuệ.
Phải tu thiền mới có tuệ.
Dạ.
Rồi còn gì khác không? Trí tuệ nằm ở đâu? Se situe l'esprit perspicace.
Au sommet de la tête. Alors peut-être, ah oui, au milieu du front. Giữa trán. Cái đó là tuệ giác.
Cái đó là tuệ giác, chứ đâu phải trí tuệ. Trí tuệ nằm ở đâu?
Trí tuệ nằm ở đâu? Peut-être là, alors. Non plus.
Yeah, peut-être.
Trí tuệ nằm. Là on va descendre un petit peu. On y...
mình bố đọc là trí tuệ nằm ở chỗ thanh tịnh sáng suốt mới nghe được không? Học sẽ ba, il faut voir la sérénité, la lucidité, c'est là où on peut se développer l'esprit perspicace.
Thì cái trí mình nó nằm ở đâu?
Trí là ở trung tâm chân mày.
Cái trí thường á?
Khối óc.
Ah oui, khối óc. Ah oui, au niveau du cerveau, évidemment.
Nó nằm ở khối óc.
Oui.
Cái trí mình nó nằm ở khối óc. Thì giờ mình có lại có trí rồi mình mới có tuệ. Bây giờ cái tuệ do đâu mà nó hình thành? Comment ça se constitue la perspicacité? Cái tuệ nó dính líu với cái gì mà nó hình thành cái tuệ?
Phải có thanh tịnh.
Đâu mà có thanh tịnh?
Nơi phát ra sáng suốt mê mê được tuệ.
Không phải vậy. Nó dính líu với cái gì? Il est lié à quoi? Le développement de l'esprit perspicace est lié à quoi?
Avec nos organes, les cinq organes.
Cinq organes, sao?
Nó phải
pháp luân.
Non, les cinq organes, il faut qu'ils soient disciplinés, il faut qu'ils soient ordonnés. À ce moment-là, ce qu'on développe le trait. Il faut qu'ils soient purifiés.
Thường thì thường nói pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Phải
dùng
này dùng chỉ là thanh lọc á, bề trống bề lên trời á.
Ngũ tạng với quân bình.
Hãy ngũ tạng, xin mua cơ sở tốt với bác. Ngũ tạng.
Ngũ tạng phải quân bình.
Phải quân bình. Plus le cerveau pour arriver à ouais. Il faut que les deux, le cerveau et le ngũ tạng nó quân bình rồi hồi đó nó có tuệ, có sáng suốt. Il faut que le cerveau et les cinq organes soient dans dans l'équilibre pour que nous puissions avoir le ouais.
Mm-hmm.
C'est j'ai du mal hein, à toucher ça.
Còn gì nữa không? Cần cái gì nữa không? Rồi. Chờ nghe bằng chút nha. Nghe bằng chút. Trí tuệ. Còn cái gì dính líu tới với trí tuệ nữa không? Còn một cái nữa, chưa nói.
Il faut que les trois niveaux soient ba cái tồn tại.
Ba cái gì?
Trois niveaux, à l'intérieur et à l'extérieur, soient débloqués pour que ça puisse se faire. À ce moment-là, on atteint que ouais. Lorsqu'on arrive à...
Ouais, oui.
Ouais, ya.
Ouais, tam.
Ouais, tam. Ok. Ouais, tam.
Rồi, bây giờ nghe văn đi.
Về phần tâm linh đó. Sáng suốt là tâm linh đó. Nó là một. Nó là một. Nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ á, thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình, nó nằm liên hệ trong cái chia sáng của điểm linh quan của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có một sức mạnh vô cùng. Nó nằm ở khối óc. Nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn. Mà ngũ tạng đạt tới quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang. Nó luôn luôn liên hệ với ba giới. Cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Donc maître a dit que l'esprit est efficace et nourri par la lucidité et l'équilibre des cinq organes. Si les cinq organes sont équilibrés, lucides, donc on a un esprit perspicace. Sinon, si on perd l'équilibre au niveau des cinq organes, on perd la lucidité au niveau de l'esprit. Donc on n'a plus l'esprit perspicace. Et cet esprit perspicace, l'énergie, l'équilibre des cinq organes parvient au même niveau que le cerveau. Donc, on aura l'aura.
C'est vrai.
On obtiendra l'aura si c'est l'énergie des cinq organes parvient au même niveau que le cerveau. Et cet esprit perspicace est en relation avec les trois niveaux à l'intérieur de nous et avec les trois sphères à l'extérieur, le ciel, la terre et les êtres humains. Yaya.
Yaya, là. Quand c'est en français, c'est tellement plus clair.
Chừng người trẻ mà được tu cái pháp này mà nghe đúng những lời chân lý mà tôi thực hành và thành đạt và giữ lấy đi á, tôi bảo đảm các bạn sẽ tự sở các bạn thông minh vô cùng, khai thông bộ đầu, thấy rõ ràng, nói rõ ràng mới kêu bằng mình. Còn óc không thông mà nói thằng nó nói hay, nói là thằng thông minh, chưa phải thông minh. Thiếu gì người đã nói tôi học tới bác sĩ DSP thông minh lắm, nhưng mà bỏ vợ bỏ con, thông minh chỗ nào? Nó chưa thông. Thấy không? Xã hội này có tỷ phú đi nữa cũng bỏ vợ bỏ con, hành hạ người ta là óc chưa thông. Minh được việc gì? Chưa thông minh. Đừng có hiểu lầm và tặng khen con mình thông minh. Nó bị lầm lạc. Nó phải tu mở trí tuệ của nó mới thông. Định xuất nó mới thông minh. Ta nói đâu nó phải tới đó. Nó hiểu, nó nhận định, nó trả lời cặn kẽ. Thì người trẻ sẽ kiến tạo cái xã hội tốt cho nhân loại ở tương lai.
Donc là, Maître a expliqué la différence entre l'intelligence terrestre et l'esprit perspicace. Quand on est dans la vie, on va à l'école, on apprend plein de choses, on obtient plein de diplômes. Ce n'est que de l'intelligence humaine. Mais pour avoir l'esprit perspicace, qu'on soit débloqué dans notre fort intérieur. Et pour ça, il faut pratiquer pour développer notre esprit, pratiquer la contemplation méditative pour débloquer l'esprit perspicace. Et quand on est en extase mystique, on peut quitter. Et à ce moment-là, on peut répondre à toutes sortes de questions parce que quand on écoute, on comprend, on peut répondre clairement parce qu'on est parvenu à l'esprit perspicace. Khi mà mình học qua trường đời, mình ra mình có bằng cấp rồi đó, cái đó là chỉ có thông minh ở đời thôi, nhưng mà nó chưa có thông. Mình dùng chữ cái thông minh nhưng mà thiệt ra nó chưa có thông. Nó còn kẹt, cái tâm tư nó còn kẹt. Thành ra mình phải tu thiền nó mới khai thông được. Nó khai thông cái trí tuệ của mình. Thì lúc đó mình mới thật sự là sáng suốt. Thì lúc đó mình cái trí tuệ mình mới mở rồi đó. Mình mới định mà xuất. Như là cái tâm mình nó định nó mới ra khỏi. Thì lúc đó nó mới hiểu cặn kẽ những cái gì nó nhận định. Và nó hiểu cái gì cũng cặn kẽ rõ rệt hết. Cái đó kêu là trí tuệ. Cái đó phải tu thiền nó mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có.
Anh Bảo cho em hỏi nghe. Cái lúc mà mình tu thiền rồi đó, rồi mình trở nên mình thật thà, mình hiện ra. Thành ra mấy người ngoài đời á, người ta nói mình chậm, người ta nói mình không có hồi xưa không có giống như người ta
không có thành công ha,
không có thành công đó, giống như người ta nói mình 50 tuổi 60 tuổi mà cái đầu như là em bé vậy đó.
Tại vì cái đó thì bây giờ mình thấy rõ là hai cái chiều hướng nó khác nhau. Một cái chiều hướng của đời á là nó luôn luôn phải cạnh tranh, lúc nào cũng phải muốn hơn người khác. lúc nào cũng phải đè người khác, phải có cái trí hơn đè người khác để tiến lên. Nhưng mà người ta chỉ có thấy cái giai đoạn này thôi, nhưng mà cái hậu quả của mọi người cuối cùng là phải coi cái kết cục của cuộc đời đó, mình đi tới đâu, cái đó là quan trọng. Thành ra người ta không hiểu thì người ta tưởng cái tranh đấu đó là hay, nhưng mà họ tranh đấu được bao nhiêu năm, tới hồi cái tuổi họ già, cái đầu óc nó bắt đầu nó xuống, nó lỏng rồi đó, nó thiếu gì người tranh đấu. Nhưng mà tới hồi họ già, họ vô dưỡng lão rồi, coi cái tranh đấu của họ nó đem lại được cho họ cái gì, những cái gì mà họ gặt hái nó đem lại được cho họ gì, họ tiêu hao quá nhiều, cho nên tới hồi chết, gần chết họ không có minh mẫn nữa. Còn cái người mà hiểu đạo á, họ khác, họ thấy trước rồi, họ thấy, họ nhìn xa hơn cái người mà ở tại thế gian, người phàm, họ thấy ngắn hạn rồi, họ không có thấy à long tèm. Mình á, mình thấy xa hơn, mình thấy rốt cuộc cái gì là quan trọng. Họ không thấy cái gì là quan trọng, thì chỉ chạy theo người đời, người ta tranh đấu, mình cũng tranh đấu, người ta muốn hốt của, mình cũng hốt của, nhưng mà rốt cuộc, rồi làm cái gì đây? Lúc là hai tuổi già run rẩy, hai cái tay run rẩy, chỉ bỏ hết mà ra đi, mà cái tâm hồn không có minh mẫn. Cái giai điểm, cái điểm đó là mới điểm quan trọng. Mình có cuộc sống ở đây là mình có cái sanh rồi, nhưng mà cái tử á, là ai cũng phải qua, nhưng mà nó mình sẽ ra đi bằng cách nào á, nếu mà mình không có sửa soạn á, thì lúc đó thê thảm lắm. Mình hiểu ra người ta nói mình á là bây giờ không biết tranh đấu nữa, tại mình thấy cái chuyện đó mình không muốn làm, chứ không phải là mình dư sức làm. À, mình dư sức cái thông minh để làm cái chuyện như họ, có thể làm hơn họ nữa, họ gạt mình gạt cũng không được, mình hiểu hết chứ, nhưng mà tại mình không muốn làm, mình đã đổi cái hướng đi rồi. Mình đổi cái hướng đi để lo cho phần hồn, chứ không phải lo cho cái cuộc sống tạm bợ này nữa. Thành ra nó khác. Thì lúc đó khi mà mình bây giờ mình không có tranh đấu nữa, thì cái tâm mình nó càng ngày nó càng lắng dịu, thì nó sẽ sáng suốt hơn. Nó phải phẳng lặng nó mới sáng suốt. Thì mình bớt đi cái sự động loạn, mình trở về cái sự thanh tịnh đó, thì cái phần hồn mình nó sẽ càng ngày càng sáng suốt, thanh nhẹ hơn. Thì lúc ra ly nó minh mẫn, nó thanh nhẹ, thì nó sẽ đổ bộ lên chỗ thanh nhẹ. Còn cái người mà động loạn tiêu hao hết điểm, không còn cái energy, nó càng ngày nó càng xuống, tại xài hết rồi, đâu có bao giờ biết bơm nó cho nó lên đâu, đâu có bao giờ biết xây dựng cho cái điểm mình càng ngày nó càng mạnh, cái chấn động lực của mình càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng mạnh. Thì tới đó là đi đổ bộ vô cái chỗ tâm tối, rồi rốt cuộc, rồi kết cuộc là mình được cái gì? Mình thấy rõ không? Cái người hiểu đạo với cái người không hiểu đạo, hai cái nó khác nhau nhiều lắm.
Mà có một cái là mình có cái kết quả ở trên đời này, cái lúc mà mình quân bình á, mình thanh tịnh á, mình tạo được cái hạnh phúc của mình. Mà người ta tranh đấu, người ta tham sân si, người ta mất cái đó.
Người ta về động loạn là gia đình nó chỉ động loạn thôi, nó không có xây dựng được cái hòa khí trong gia can. Mình học nhịn nhục á, mình mới xây dựng được hòa khí trong gia can, chứ ở ngoài đời này á, bài học nào nó cũng là kích động phản động. Mà mình không học được cái nhịn nhục á, thì mình không có thể nào mà mình có cái hòa khí mà tạo được cái hạnh phúc trong gia can. Rồi là cái xong cái hiển bồ dế thì nu omene la vi omene la vi de perfectionnement on abandonne toute rivalité toute envie de gagner de vaincre alors que les profanes ils disent que nous sommes bêtes nous sommes ignorants nous sommes comme des bébés nous savons plus rien. C'est parce que nous avons compris et nous avons choisi un autre chemin. Dans la vie, les gens ne voient que l'avenir proche, ils veulent toujours accumuler beaucoup plus de richesses, de pouvoir. Mais ils ne savent pas qu'ils doivent mourir. Ils oublient ça. Et quand ils meurent, s'ils dépensent toute l'énergie dans des choses perturbées, inutiles, à leur mort, ils sont plus lucides. Et ils sont épuisés et ils sont plus lucides et ils vont atterrir à une fréquence d'énergie beaucoup plus basse. Alors que nous, nous nous préservons, nous construisons notre fréquence d'énergie pour que nous vibrons à un état plus élevé, plus serein. Et quand on va quitter notre vie, nous allons atterrir à un niveau plus élevé. Alors que tout ce qu'ils ont accumulé, ils sont obligés de laisser sur Terre. Ça sert à rien. de pouvoir, quelqu'un, un directeur, un boss à la fin de leur vie, quand il part à la retraite, après plus personne ne pense à lui. Il n'est plus rien dans la société. Quand il est encore en poste, il a une position, il a un pouvoir. Mais dès qu'il a quitté son poste, il n'est plus rien. Hein? On l'oublie. Il revient à lui-même. Et il n'a rien. Alors que nous, nous construisons notre sérénité, notre lucidité. C'est différent. L'argent, c'est pareil. Quand on est dans la maison de retraite, à quoi ça sert notre fortune? Ça sert à quoi? On peut plus, on n'éprouve plus aucun plaisir de l'utiliser. Dans la vie, les gens dépensent leur argent pour quoi faire? Pour aller avoir de bons repas, pour aller voyager. Mais quand on ne peut plus bouger, on ne peut plus manger, à quoi ça sert cet argent? On ne peut même plus rester dans sa maison. On est obligé d'aller dans une petite chambre de maison de retraite. C'est quoi, à quoi ça rime d'accumuler, de chercher de l'argent, tant d'argent pour quoi faire, pour finalement arriver à cet endroit-là? Donc, ça, c'est comme les gens se sont trompés, c'est l'ignorance. Người đời ta mê lầm, có tiền của cho nhiều, tới hồi bên này đâu có xài được nữa, ăn uống, muốn ăn ngon cũng ăn không được nữa. Muốn ở nhà bự cũng mở không được, nên đi chơi vô viện dưỡng lão có cái phòng có chút xíu à. Mà muốn đi đâu chơi cũng đâu có đi được nữa, hết sức rồi. Rồi, giờ trở lại cái trí tuệ. Mình có nghe thầy giảng, thường giảng là có cái gươm trí tuệ. Vậy chứ cái gươm trí tuệ để làm, dùng để làm gì? Vous avez entendu maître parler de l'épée. De l'esprit perspicace, à quoi ça sert cette épée? Pour tuer qui? Pour couper quoi?
C'est pour couper nos défauts et nos travers. Mais le couteau, comment tu as dit déjà?
L'épée,
ah oui. L'épée, ça sert à détruire, ah oui. Bon, oui. Ça permet aussi à ceux qui pratiquent quand même avec beaucoup d'assiduité, ça permet de couper la tête pour qu'ils puissent s'améliorer plus rapidement.
Comment on peut couper la tête?
Oui. Mais c'est...
Hein? Comment on peut couper la tête avec l'épée? L'épée de l'esprit perspicace, comment elle est constituée, l'épée de l'esprit perspicace, comment elle est constituée, avec quel matériau?
C'est un tranchant.
Avec quel acier? L'acier de... Cái cơm trí tuệ nó làm bằng cái thép gì?
Bằng cái thép tình thương.
Nó bằng cái gì? Cái gươm trí tuệ nó bằng gì? Cái gươm trần gian là phải làm bằng thép, nó bén, mài cho nó bén rồi mới chặt đứt, mới đâm, mới nhọn, mới đâm chết, phải không? Cái gươm trí tuệ nó bằng cái gì?
Tờ quang, phải không?
Cái chất của nó là bằng cái gì?
Chắc là màn tre.
C'est pas de l'acier.
C'est pas...
Lumière,
peut-être? Là bằng cái sự sáng suốt.
Sáng suốt, oui, c'est de la lumière.
C'est sáng suốt, la lucidité.
Ok.
Cái gươm trí tuệ là cái gươm sáng suốt.
Okay.
Chân lý sáng suốt là cái gươm trí tuệ. Rồi làm sao mà nó chặt đầu mấy tội ác không được?
La lumière détruit l'obscurité et tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire la lourdeur, la méchanceté, la cruauté, etc.
Eh bien, on peut aider les gens méchants à se repentir en prêchant, en donnant notre lucidité. Et s'ils n'écoutent pas, qu'est-ce qu'on peut faire?
Il faudrait les provoquer pour qu'ils se mettent en colère. Et à ce moment-là, Dieu et les Bouddhas puissent éliminer la partie lourdeur, puisque ils ont provoqué la colère, la fureur, et puis ça fait sortir tout ce qu'il y a de mal en nous.
Ça
et Dieu et les Bouddhas, et ils interviennent pour ramasser tout ça,
sortir
pour éliminer tout ça.
Sortir comment?
Sortir quoi, comment?
Quand ils se mettent en colère, qu'est-ce qui se passe?
Ah ben, leur mauvaise énergie monte, s'élève de leur corps, enfin se dégage. Et à ce moment-là, on peut les aider à éliminer. C'est comme il fait l'aspirateur avec nous.
Comment?
Comment quoi?
Comment on utilise l'épée de l'esprit perspicace pour faire ça?
Comment tu dis, avec la lumière, ça détruit l'obscurité, tout ce qui est. J'ai pas été au fond des choses, mais en gros, c'est ça, bien sûr.
En gros, non, pas en gros. Ici, on n'apprend pas en gros. Ici, on apprend au détail. Pas en gros. Ici, on ne vend pas en gros. On dit, on vend au détail.
Je sais bien, mais quand on n'est pas capable, on prend déjà ce qu'on peut. Hein. On ne choisit pas tout. Mais si mon niveau ne comprend que ça, je sors ce que j'ai compris.
Bon, maintenant, tu vas en gros.
Non, je vise mieux, mais j'attends que tu puisses m'expliquer davantage. J'ai appris certaines choses que je n'ai jamais entendues avant. Donc, c'est un premier départ, mais j'attends la suite pour être plus éclaircie.
Pour pouvoir vendre au détail.
Mais oui, j'attends des détails. Il y a encore des détails très percutants et qui me permettent d'évoluer.
Oui, nghe vô đề tài nha, bây giờ không có bán ăn khô nữa.
Bà nói, Chúa còn nói lấy gươm mà, xài gươm mà. Mà tại sao ông nói không xài súng ống, ông xài tình thương và đạo đức. Tôi nói mấy người dịch lộn, Chúa xài gươm trí tuệ để dẹp bọn ác quỷ. Chứ không phải gươm bằng sắt để chặt đầu người và nó hồi sinh cũng là quỷ. Lúc đó mấy bạn mới chịu là lời của Chúa nói đúng. Chúa lấy kim trí tuệ. Tới ngày hôm nay người nào không tuân lệnh Chúa là người đó sẽ bị chặt đầu bằng gươm trí tuệ. Người nào thành tâm thì được gươm trí tuệ chặt đầu mở trí, tiến về thiền đàng. Còn người nào mà không thật tu còn nắm tánh thì xài gươm trần trượt bắn giết lẫn nhau, giết con thú mà sống, thành ra không có đạo, tâm không mở.
Nhờ thầy nói gì? Donc Dieu utilise l'épée de l'esprit superficace pour couper la tête des gens qui sont méchants. Mais pour ceux qui s'orientent vers la voie spirituelle, Dieu utilise cette épée pour couper leur tête pour qu'ils deviennent plus lucides.
Gươm chặt đầu, gươm trí tuệ, xin nói rõ hơn.
Chặt đầu, thì cứ lấy cái gươm trí tuệ để chặt đầu những người pháp con chuyện mê chấp, làm ta đem chân lý sáng suốt truyền bá. Mà nhiều khi truyền bá họ không nghe, họ phải dùng ý như chặt đầu, kích bắn, chặt nhầm, chửi mắng họ, rồi ở trên họ gạt từ trên người mình.
Donc, ici, Maître a expliqué comment on peut couper la tête des gens méchants, des gens qui sont encore dans l'intransigeance. Donc, on utilise la lucidité pour les aider. Donc, ça veut dire couper. Couper, ça veut dire couper la partie impure en leur introduisant, leur injectant de la lucidité, hein, des paroles de vérité pour les aider. Mais s'ils n'acceptent pas, on va les provoquer, on va les insulter pour qu'ils réagissent que dans ce cas-là, toute l'énergie impure monte, monte. Et le monde en haut utilise l'épée de l'esprit perspicace pour couper toutes les parties impures qui les passent. Et après, ils deviennent lucides. Je veux dire, khi mà Thượng Đế dùng cái gươm trí tuệ để chặt đầu những cái tuổi mà mê chấp, những ô trược mê chấp, thì cũng như đem cái lời chân lý tới giúp cho nó sáng xuống, cũng như chặt cái đầu ô trược đi rồi. Bỏ cái đầu ô trược, bỏ cái đầu mê chấp đi rồi nó còn cái đầu sáng xuống, là chặt đầu á, chặt cái đầu ô trược mê chấp để cho nó còn lại cái đầu sáng xuống. Rồi khi mà nếu mà nó không nghe thì kích bác nó, chửi nó cho cái trượt nó xông lên, thì bề trên mới lấy cái kiếm, mấy cái gươm trí tuệ đó gạt bỏ những cái phần mà nó trượt nó xông ra, nó gạt bỏ nó thì nó trở lại sáng suốt. Hiểu chưa?
Dạ hiểu rồi, cảm ơn Bảo.
Rồi tiếp tục. Trí tuệ phân minh đường dũng tiến là sao?
Premier vers, l'esprit perspicace analyse clairement la voie pour nous permettre d'avancer courageusement.
Trí tuệ phân minh đường dũng tiến. Thì có trí tuệ thì lúc nào mình cũng có cái khả năng để phân minh. Quand on a l'esprit perspicace, on peut toujours analyser clairement les choses. C'est pour ça qu'on a besoin de l'esprit perspicace, on a besoin de développer l'esprit perspicace pour pouvoir analyser clairement toutes les choses. Donc ici, on analyse clairement le chemin de l'évolution dans le courage. Ở đây mình phân minh cái đường dũng tiến. Phân minh cái đường dũng tiến là phân minh làm sao? Comment on peut analyser clairement le chemin de l'évolution dans le courage. Qu'est-ce que ça veut dire?
Parce que ce chemin est très ardu et ça nécessite énormément de courage pour avancer. Et à chaque fois, on doit analyser pas à pas. Ça nécessite un travail continu. Et grâce à l'esprit perspicace, nous avons la possibilité déjà de voir clair et de comprendre en quoi c'est nécessaire ce courage. Qui nous aide à avancer parce que c'est tellement difficile, parce qu'à chaque étape, nous devons traverser multiples épreuves. Donc, sans courage, nous ne pourrions jamais atteindre le but. Et quelquefois, sans courage, nous pouvons aussi être, comment dirais-je, découragés par l'épreuve qui va arriver par la suite. Donc, nous avons besoin de cette béquille pour avancer. Sans courage, nous n'arriverons à rien du tout. Mình cần cái dũng chí rất là quan trọng cho người vô vi. Tại vì nếu mà không có dũng chí là đường nó xa, mà nó có nhiều bài học khó khăn mà mình mỗi lần mình phải vượt qua khỏi cái đó. Mà vì khi mình vượt không đủ, mà không có đủ sức đó, mình có bị cái nhãn trí hả Bảo? Nhãn trí. Ce qui fait que c'est un bâton, là cái cây gậy rất là cần thiết cho cái trên đường mình đi đó. Gặp nhiều khó khăn mà không có dũng khí mà mình sợ mình không có đi tới đâu được.
Thì đúng rồi đó, thì bây giờ mình phải có cái trí tuệ mình mới tìm ra những cái giải pháp để nuôi dưỡng cái dũng khí mình để tiến hoài trên con đường đó. Mình không có bị gạt mà mình cũng không có tự gạt mình. On va plus se tromper. On va plus laisser nos entités nous tromper. Mình không có để lục căn lục trần mình nó gạt mình nữa. Mình không có tự gạt nữa. Thì lúc đó mình mới dũng tiến lên, mình không có chán nản.
Chán nản.
Mình không có chán nản trên con đường tu học. Mình không có bỏ ngang xương. Mình hứa cái gì là mình làm cái đó. Mình hứa với chính mình tu thì mình phải ráng tu cho đàng hoàng. Mình đặt ra cái chương trình tu học cho mình đó, thì mình phải giữ nghiêm luật để mình áp dụng, mình theo nó. Chứ mình không có làm ngược lại. Còn nếu mà mình không có áp dụng được cái nguyên lực á, tất nhiên là mình không có kiểm soát được lục căn lục trần. Donc sur notre chemin, nous devons toujours maintenu cette force, ce courage. Et pour ça, nous devons être lucides pour ne pas être trompés par nos entités, ça veut dire se tromper nous-mêmes. Ce sont nos entités qui nous trompent, ça veut dire qu'on se trompe. Donc, on doit appliquer et respecter nos propres engagements. Nous sommes dit, nous voulons mener la vie de perfectionnement, nous voulons aller jusqu'au bout, nous avons établi un programme et nous devons faire appliquer ce programme. Il ne faut pas laisser les entités nous dévier de ce programme. Si on laisse les entités nous dévier de ce programme, ça veut dire qu'on n'arrive pas à les maîtriser et à maintenir l'ordre, donc on ne peut pas aller loin. On ne peut jamais aller loin si on n'arrive pas à respecter notre propre programme. Ce ne sont pas des programmes imposés par les autres, c'est nos programmes. Et si on n'arrive pas à les respecter, c'est-à-dire on ne peut pas aller loin. Nghĩa là cái chương trình nó do mình ấn định, mà mình không có tôn trọng được là mình không có trung tính với chính mình. Thành ra mình không có tiến xa được. Bữa nay mình làm, mai mình không làm, tụi nó dùng lý này lẽ nọ nó bẻ mình. Mình bỏ, mình không có làm đúng như mình đã ấn định thì mình khó mà tiến được. Thành tâm tự đạt, tự gieo duyên.
Deuxième vers. C'est avec la sincérité que par nous-mêmes nous réussissons, nous nouons des relations.
Thành tâm tự đạt, tự gieo duyên. Thành tâm tự đạt là cái gì? Đạt cái gì? Mà thành tâm là như thế nào? Mà đạt là đạt cái gì?
Đạt được cái quân bình, cái thanh tịnh.
À, mình tu cái pháp này trước hết là nó có mấy giai đoạn. Cái giai đoạn một là đạt cái gì?
Mục tiêu. Đạt xong thứ, học
không gì? Sao? Sau đó là mình đạt tới cái gì?
L'ordre là l'équilibre.
Lập lại trật tự.
Trật tự.
Lập lại trật tự ở trong cái tiểu thiên địa này. Sau đó thì mình mới bàn tới vấn đề tâm linh. Bây giờ mình thành tâm á, thì mình làm hết mình của mình. Mình nói cái ưu tiên số một là tu, là sửa. Donc, il faut qu'on définisse la priorité. Quand on est sincère avec notre vœu, c'est-à-dire sincère avec soi-même, on détermine les priorités. Et les priorités d'un vrai pratiquant spirituel, c'est la pratique du perfectionnement spirituel.
Oui.
Cái thành tâm của một người tu, thì ta đặt cái tu là trên hết. Cái đời là phụ. Phụ để hỗ trợ cho phần hồn tu. Chứ không phải là cái phần hồn hỗ trợ cho cái đời hưởng thụ. Hai cái khác nhau, phải không? Si nous n'avons pas cette priorité, donc tout c'est pour le corps, pour la jouissance de ce corps. Il faut qu'il se déplace, il faut qu'il voyage, il faut qu'il mange, il faut qu'il passe plein de choses terrestres pour lui faire plaisir. Et sans ça, il n'est pas heureux. Parce qu'il n'a pas encore trouvé le plaisir spirituel. Il n'a cần mấy cái plaisir kia. Nha. Thành ra khi mà mình thành tâm á, là mình phải lật ngược lại. Mình nói cái quan trọng là tu. Cái kia là phụ. Rồi mình mới đạt tới giai đoạn đầu là mình phải đạt sức khỏe. Là mình thấy mình sống bình yên. Mình không có bị động loạn. Mình không có bị buồn phiền lo âu nữa đó. Là cái mình sẽ sống được cái sức khỏe, mình lập lại trật tự bên trong mình đó, thì mình sống rất yên, không có bị mà động loạn nữa. Nó mất trật tự nó mới buồn, nó mất trật tự nó mới giận, nó mất trật tự cho nên nó mới
khổ.
Nó lo là nó mất trật tự. Bây giờ mình lập lại trật tự thì nó tự nhiên trong tâm tư mình nó nhẹ, nó không có còn bị mấy cái đó nữa. Thì từ từ mình mới hiểu đạo được. Thành tâm tự đạt, tự gieo duyên. Gieo cái duyên gì? Cái concept comme opportunité.
Gieo duyên với trời Phật, tại vì lúc trước mình gieo duyên với người đời, nó đem lại nhiều chuyện khổ sở cho mình. Bây giờ mình hiểu rồi, mình không có đi cái đường đó nữa. Mình gieo duyên với trời Phật để mình tiến lên, cái mục đích của mình là trở về nguồn cội. Anh đâu có cần mà gieo duyên với người phàm nữa, khổ sở đem lại nhiều chuyện khổ. Donc nous avons l'espoir et nous visons maintenant les bonnes opportunités et plus les opportunités de rencontrer l'amour de sa vie, la fortune, la richesse et la situation sur la terre. Ce n'est plus notre priorité, donc nous avons transféré notre relation karmique avec le monde d'en haut, avec Dieu et le Bouddha, pour pouvoir réussir, parce que sinon nous allons être très malheureux, nous allons souffrir les choses inutiles, stupides de la terre, les attachements et les trahisons, etc. Giờ mình đổi cái giao duyên, lúc trước mình không hiểu, mình giao duyên với người đời, mà người đời gặp chuyện khổ sở không à, tình tiền rồi nó đem lại khổ sở. Còn giờ mình hiểu rồi, mình giao duyên với trời Phật, rằng mình ráng học, mình tiến lên, mình tăng cái lên cái hiểu biết của mình, cái trí tuệ mình nó thể học nhiều hơn. Hồi đó mình giao duyên với trời Phật là mình đi đúng đường, mình comment on dit, si on est dirigé vers le ciel, c'est dans le bon sens. En vietnamien, j'ai oublié comment on dit ça.
Gieo duyên thì ở đó lúc trước là mình gieo duyên trần trược. Gieo duyên trần trược thì gieo duyên thế gian rồi tạo nghiệp. Avant, on ne connaissait pas la voie spirituelle. On sème les opportunités karmiques, terrestres et profanes. Et on va créer des karmas. On s'associe à deux et après, on se multiplie. Après, on devient plus nombreux. Hein? Cái đó là gieo duyên trần trược. À, một với một cộng lại nó ra 2, 3, 4, 5, 6 phải không? Cái đó là gieo duyên trần trược. Bây giờ mình trở về, mình muốn gieo duyên với trời Phật á, thì mình phải biết hội tụ được trung tâm bộ đầu. Lúc đó mình mới hướng thượng được. Lúc đó mình mới liên kết được với bề trên. Si on veut vraiment semer les opportunités karmiques avec le monde en haut, il faut pouvoir se concentrer au sommet de la tête pour pouvoir s'élever spirituellement et entrer en relation avec le centre de l'énergie vitale de l'univers. Mình muốn liên hệ với trời Phật thì mình phải trở về trung tâm bồ đầu, thì từ đó mình mới liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Mà muốn được như vậy á thì mình phải gieo duyên tốt cho lục căn lục trần và vạn linh của mình. Donc il faut qu'on puisse semer les bonnes opportunités spirituelles à nos entités. Il faut les éduquer, il faut les ramener vers le bon chemin. Thì lúc đó từ từ mình gieo cái duyên tốt á, nó mới theo cái đó nó đi lên. Mình để lại một cái ảnh hưởng tốt đẹp cho tụi nó nè. Nó biết chủ nhân ông lo tu hành, không có lo chuyện ngoại cảnh nữa, không có lo chuyện người ta nữa. Thì lúc đó nó theo chủ nhân ông nó mới nể. Còn nó thấy chủ nhân ông nói cái miệng nói tu mà sống không có hơn gì người phàm, nó đâu có nể. Nghe không? Lục căn trần nó khôn lắm. Nhìn nó biết chủ nhân ông mình có đàng hoàng không thì nó mới theo. Còn chủ nhân ông không đàng hoàng, nó không có để đâu. Cứ lái giọng đi đường. Quy nguyên một mối cùng giao cảm.
Troisième vers. Quand nous retournons à la source de l'origine unique, nous sympathisons.
Quy nguyên một mối cùng giao cảm là có nghĩa là cái gì? Cái mối đó ở đâu? Mình trở về một cái mối đó là cái mối đó là cái gì?
Cái mối hồi đầu mình đi xuống thế gian này.
Thì cái mối đó là mối gì? Cái mối là cái nguồn cội của mình đó.
Cái nguồn cội
của mình. C'est le but final, c'est de revenir à notre origine. Le point de départ. Hein? Le point, notre point de départ, c'est notre origine. Mais avant de pouvoir revenir à notre point de départ, il faut pouvoir revenir à notre point principal au sommet de la tête. bây giờ mình muốn trở về nguồn cội của mình á, là mình phải quy nguyên về cái trung tâm bộ đầu của mình trước, mình hợp nhất quy nhất ở đó, rồi từ đó mình mới đi lên được. Il faut pouvoir s'unifier au sommet de la tête, c'est-à-dire on ramène toutes les entités, ramener tous au sommet de la tête, et de là on va pouvoir quitter ce corps pour partir vers l'origine. Cùng giao cảm thì lúc đó mình mới giao cảm được như bề trên, như lục căn trần như bề trên. Thực hành chân chánh ý thuận thiên.
Dernier vers. En pratiquant avec vérité et droiture, notre volonté se conforme aux siennes.
Làm sao? Thực hành chân chánh là sao? Kia là thực hành chân chánh. Thế nào là thực hành chân mà thế nào hành là không có chân chánh?
Mình học phải thực hành chân pháp trước. Chân chánh là c'est très long, il y a beaucoup de critères pour que ça soit chân chánh. Alors, avec beaucoup d'assiduité, etc. Il y a une liste à apprendre par cœur tout le temps. Et puis, alors à ce moment-là, on va dans le sens du ciel. On vit dans le bon sens, donc on va attirer, on va avoir que des bonnes choses. On a remis au rebut tout ce qui est mauvais, c'est-à-dire à l'encontre de la volonté de Dieu. Et ce que veut Dieu, c'est que nous pratiquons et alors faire beaucoup de bonnes œuvres, parler juste, donner les bonnes paroles aux gens, les aider et pratiquer aussi l'aide à autrui. Il y a beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'efforts sur notre chemin de retour. Et en plus, donner l'exemple aux autres pour que les autres puissent pratiquer comme nous. Et tout ce que nous avons appris, il faut reléguer aux autres. Tout ce que nous avons appris, nous devons reléguer à nos entités. Et ensuite, tout ce que nous apprenons, c'est ce que tu fais nous tout le temps. Tout ce que tu as appris, tu nous remets ça entre nos mains pour que nous puissions pratiquer et par la suite redonner ça aux personnes qui vont nous suivre. Là, mon fait, c'est quand quelqu'un efface la pratique juste. Retour, mon fait, pratiquer, make it for the tam dao. Il y a tellement de choses. Et en résumé, c'est-à-dire tout ce que mình cái gì mình học là mình phải trao lại cho người khác, mình phải làm cái exemple nó sao bảo cái mình phải làm cho cái gương làm cái gương cho người khác, đặng cho mình giúp đỡ người khác cũng tiến hóa trên đường như mình vậy đó. Mình học cái gì mình phải cho lục căn nó hiểu, nó biết, mà mình cho giúp cho người phàm cần mình học luôn. Rồi mình phải là phải giúp đỡ, phải faire des bonnes œuvres, phải làm từ thiện, hy sinh, il y a plein tellement de choses à faire, hein. On peut pas, il y a vraiment une liste nhiều lắm mà mình phải học từ từ, mình đi tới đó, mỗi ngày mình làm được chút là mình mừng rồi.
Mấy tuần trước á, mình có học chân hành.
Dạ. Yeah.
Thành ra bây giờ chân hành nó nhiều lắm, bây giờ thì mình không có học lại đây, ai muốn thì nghe lại thôi.
Dạ. Yeah.
Thực hành chân chánh là mình phải trước hết là mình đã có chánh pháp. Thực hành chánh pháp thì phải xuất chánh ngôn.
Yeah.
Không phải le vrai dharma, on doit émettre de vraies paroles, juste. Thành ra mình phải học cái pháp của mình, phải nắm vững. Mình phải nghiên cứu cái pháp mình thật kỹ, mình hiểu rõ từng động tác của cái pháp của mình. Phải nghiên cứu, hiểu rõ từng động tác của cái pháp của mình. Thì lúc đó mình mới làm đúng. Mình làm đúng pháp rồi, bây giờ mình phải học thêm chân lý để mình biết đường tu. Chứ nhiều người không có học chân lý đâu biết đường tu. Đi ngồi đi trật đường hết không hay. Donc on a avant tout apprendre les techniques à fond, la technique de notre vrai dharma pour bien pratiquer. Et ensuite, doit apprendre, approfondir la vérité pour connaître le chemin d'évolution, pour ne pas s'égarer. Nhiều người tu mà không cái pháp cũng nắm cũng vững mà cái đạo cũng hiểu, thành ra dễ đi lạc đường lắm. Đi lạc đường thì có ngày có thể bỏ đạo luôn, hoặc là đi sai đường. Thành chân chánh ý thuận thiên. là cái ý mình phải đúng như cái ý của ông trời, thuận như cái ý của ông trời, đi theo cùng hướng với ông trời kêu là thuận thiên. Cái gì mà mình đi cùng hướng, cái ý mình theo cùng hướng với ông trời là thuận thiên. Ông trời không muốn mình quay về bên trong lo sửa mình, lo tiến hóa, và sau đó mới trở về lập hạnh, hy sinh, phục vụ, bỏ tánh hư tật xấu, hy sinh, phục vụ để tiến hóa, học tùy quy và thực hiện tùy quy. Đó là cái thuận thiên. Mình làm những cái chuyện gì ông trời ông muốn thì kia là thuận thiên. Mà mình muốn vậy thì mình phải học đạo. Mình không học ai nhắc mình, mình đâu có biết ông trời muốn cái gì. Mình là người phàm, mình không hiểu. Thì ông thầy ông xuống đây ông nhắc hơn mình hết rồi, ông nói hết rồi. Ông nói cái chuyện gì là đúng hay là thuận thiên. À, những cái chuyện gì mà cần phải làm đó là thuận thiên, còn cái gì mà không cần thiết thì đi ngược lại là nghịch thiên. On fait toutes les choses que maître nous a enseigné, nous a exhorté de faire, c'est se conforme à la pensée divine. Et si on fait le contraire, c'est à l'encontre de la pensée divine. Nhưng là nghịch thiên. Mình sanh ra thế gian mình đã nghịch thiên rồi, còn này để sang điều môn on a piqué notre tête pour sortir du ventre de notre mère les pieds en l'air, c'est on est déjà à l'encontre de Dieu. Et maintenant on pratique, on fait la respiration cyclique, on s'assoit et notre tête s'oriente vers le ciel, on ramène toute notre énergie vers le ciel, donc on est conforme à la volonté divine. On a renversé la situation. Thực hành chân chánh ý thuận thiên. Thuận thiên giả gì?
Giả tồn.
Giả.
Giả tồn.
Tôn.
Giả tồn.
Giả tồn.
Giả dông là sao?
Giả dông là chết á.
Chết.
Rồi, câu số 1, première question. Thoát khỏi phàm tục, tiến thẳng về ánh sáng vô cùng tận thì mới hiểu được vô sanh có phải không? Đáp, thưa đúng, thật tâm hành pháp thì mới có cơ hội tiến về khỏi vô cùng tận mà nhận thức ra chân tướng của chính phần hồn là vô sanh. Kể thấy rõ chân tâm tự thức hồn, vô sanh sống động, chỉ phần hồn. Về nơi vô tận ta tu tiến, chẳng có buồn vui tự thức tồn. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, ça veut dire que vous avez tout compris.
Phần hồn c'est quoi? Le deuxième verbe. Vô sanh sống động chỉ phần hồn. Hồn c'est l'âme.
Oui, phần hồn c'est l'âme.
Phần hồn á? Ah, c'est les deux mots, ça fait l'âme.
Oui.
D'accord, ok. Donc c'est bon, alors c'est bon.
Vô sanh là gì?
Non né, donc non mort.
Không có sanh, không có tử.
Vô sanh là không có sanh, không có tử. Tại sao là không có sanh?
Tại sao không có sanh à?
Parce qu'on vient de Dieu qui est non-naissance. Nous venons de lui, nous sommes une partie de lui. Donc nous sommes non-naissance, donc non mort, non immortel.
Tại sao? Thì phần hồn.
Tại sao nó là vô sanh? Tại sao Thượng Đế là vô sanh?
Parce qu'il n'y a personne qui a créé Dieu.
Hả?
Il n'a pas connu ni la naissance ni la mort.
Cái khái niệm mà sanh tử là do đâu mà nó có được cái khái niệm sanh tử? D'où vient la notion de naissance et de mort?
Lorsque nous sommes sur la terre.
Tại sao?
Nous avons quitté le domaine de Dieu.
Tại sao cái trái đất này nó có sanh có tử? Mà ông Thượng Đế là không sanh không tử. Nó có cái gì đặc biệt? Nó có cái gì đặc biệt hơn?
Tại vì là mình là trong mình bị giới hạn trong thời gian và không gian.
À đúng. Tại đó là trả lời đúng. Là tại vì nó có không gian, nó có thời gian, cho nên nó mới có sanh. Sanh là khi mà mình có cái lúc nào đó mình sanh ra. Thì tới lúc nào mình chết thì nó mới có sanh có tử. Còn nếu mà không có thời gian không gian, sao biết ngày nào sanh? Đâu có lúc nào sanh đâu, nó đâu có đâu. Thành ra cái khái niệm về sanh tử á, là tại nó có không gian có thời gian,
okay.
Cho nên nó mới có sanh tử. Còn Thượng Đế là ngoài không gian và thời gian, là làm sao có sanh tử, đâu có ngày nào khởi điểm đâu mà sanh. Nó phải cái quan để đi pa nó mới có sanh. Mà nó không có, nó không có điểm nào mà khởi điểm hết, đâu có thời gian đâu mà có khởi điểm, đâu có không gian đâu mà có khởi điểm. Thành ra nó vô sanh là chỗ đó đó, hiểu chưa?
Hiểu rồi.
Đây là vô sanh, nên là vô sanh thì nó không có diệt. Donc comme on est en dehors de l'espace du temps, il n'y a pas de point de départ de la naissance. Il n'y a pas de point de fin, c'est la mort. On est en dehors de tout ça. Ça a toujours existé et ça ne se détruit jamais. Rồi, cái chân tướng của chính phần hồn là gì? Qu'est-ce que c'est la vraie nature de notre âme?
La lumière, ánh sáng.
Ánh sáng ra đâu ra?
Một cái tiểu liên quan của đại chân xin tôi đi lumière de la không lumière de
đại khối liên quan.
Ô là nói gì?
Đại khối linh quang, c'est la
grande khối.
C'est la grande masse de lumière divine.
Đại khối linh quang.
Thấy rõ chân tâm tự thức hồn. Vô sanh sống động chỉ phần hồn là sao? Vô sanh sống động chỉ phần hồn là sao?
Vô sanh sống động chỉ phần hồn. Il y a que l'âme qui serait de non-naissance. Il n'y a que lui qui possède cette qualification d'être non-naissance.
Chỉ có phần hồn mình là vô sanh và sống động.
Sống động, c'est-à-dire
vivant.
Vivant, toujours en mouvement et
dynamique.
Dynamique. Ok.
Về nơi vô tận ta tu tiến. Chẳng có buồn vui tự thức tồn. Làm sao?
Về nơi vô tận ta tu tiến.
Chẳng có buồn vui tự thức tồn.
Bah oui, il n'y a plus de chagrin ni de tristesse dans le milieu de non-espace ni de temps. Il n'y a pas la, on n'a pas la possibilité d'être triste ou malheureux. On est léger, on n'est que lumière. Donc, c'est un état permanent de félicité.
Tự thức tồn là sao?
Tự thức tồn, c'est-à-dire tồn, c'est
existant.
Comment tu traduis tồn?
Subsister,
merci.
Là nếu lúc mình trở về cái chỗ đó thì đâu còn buồn vui nữa, đâu còn có không không nữa đâu mà buồn với vui.
Có không không, c'est le mot là không còn có.
Ở dưới thế gian này mình buồn vui tại nó do cái có không không.
Tại mình sợ mất.
Sur terre, on est triste, on est joyeux à cause de l'existence et de la non-existence.
Ouais.
Có mà vui, mất thì buồn.
Mất là buồn.
À, quand on possède quelque chose, on acquiert quelque chose, on est heureux, joyeux. Et quand on perd, on est triste. Phải vậy không?
Ben oui, tout à fait. Surtout quand c'est précieux.
Ở dưới thế gian này là tại có không không mà nó làm cho mình buồn với vui, là do có với không, có thì vui, mất thì buồn, phải vậy không?
Mà đúng lắm, vậy tối ngày sợ
người phàm quê.
Hả?
Hồi trước mình cũng về, hồi trước nhỏ mình mắc tiền, mắc cái gì mình buồn.
Hả?
Buồn lắm mà bây giờ
tiếc lắm.
Bây giờ hiểu rồi, hiểu một chút rồi. Không mắt bên tay cũng đi ra bên trái à. Bây giờ mới yên tâm.
À, có thì vui, mà mất thì buồn. Mà tới lúc mình càng ngày càng lớn tuổi, có cũng không vui, mà mất cũng không buồn. Avec l'âge, ça change. Même si on possède quelque chose, on n'éprouve plus le même plaisir, la même joie. Thành ra lớn tuổi rồi mình cũng không có muốn nhận cái gì. On veut plus rien recevoir des autres. Mà mất thì thôi. thì ra đi mình muốn nó cho ra over plito doni cái đó gạt đi. On peut liquider, on veut plus liquider que de conserver. Nhưng mà mấy người nào mà không thức tâm là ôm tới chết nha.
C'est vrai, c'est vrai ça. Khổ lắm, hein? Les gars,
khổ lắm. Ceux qui ne s'éveillent pas, ils accumulent tout jusqu'à la fin.
Jusqu'au dernier moment.
C'est-à-dire, l'appartement se remplit de plus en plus et ne se dégage jamais, quoi. J'ai connu une amie pratiquante, quand on entre dans son appartement, on ne peut pas se déplacer parce qu'il y a tellement de choses. Alors, quand cái bác kia Paris, giống như mình vô cái appartement của bác là không có đường đi, tại đồ nhiều quá. Là không có cái gì bỏ, cái gì vô đó là nó nằm luôn ở trong đó, là không có ra.
Khổ hả bảo? Khổ chứ.
Khổ chứ, mình không có lối thoát luôn, ở nhà mà cũng ngọt nữa, tại vì nó đồ nhiều quá. Mà bỏ thì không bỏ được, tiếc á.
Tiếc, bỏ không nổi.
Thành ra cái sự thức tâm mà cái đó nó cũng quan trọng. Mình thức tâm rồi đấy, lúc đó mình không còn ôm mà cũng không còn giữ. Không còn sợ mất chứ còn. Nên nói cái tánh hư tật xấu mà mình cũng sợ mất nữa.
Tu vas loin, toi.
Ouais, regarde. On s'accroche à ces mauvais caractères, on a peur de les perdre. Thấy không? Cái tánh tôi vậy tôi phải ráng giữ cho nó quen, không chịu bỏ.
C'est un peu de sa personnalité parce que cái người đó nghĩ vậy đó. Là bỏ cái tánh của họ là c'est leur propre moi, leur personnalité qui s'en va. Alors c'est terrible.
Dính liền với họ rồi không có bỏ được. Cho già tới chết đã kêu xuống đây bỏ tánh hư tật xấu mà rốt cuộc tới già nó còn cứng hơn. Không bỏ được. Ông trời ông cho đủ cách đó, nó giúp cho mình biết là thể xác này nó càng ngày càng yếu rồi, không có ôm giữ được cái gì hết. Nhiều khi hai cái tay rung đâu có nắm được cái gì, cầm cái ly nó cũng rớt bể mà cô không chịu bỏ. Thấy không? Nhiều khi mình lớn rồi cái tay rung đâu có cầm được cái gì nữa. Chưa kể tới chết là hai cái tay nó bung ra là khác rồi, buông xuôi là khác rồi. Lúc mà còn lúc còn sống, nhiều khi già quá cầm cái gì cũng cầm đâu có được, rớt bể. Donc Dieu nous a fait apprendre plein de choses. Il a tout établi une loi pour nous apprendre qu'on ne peut rien retenir. Et quand la force nous lâche, des fois on ne peut plus saisir un verre correctement, on tremble et le verre tombe. Sans parler du moment de départ où les doigts sont détendus, on ne peut plus se replier pour saisir quelque chose. Les cinq doigts de la main sont dépliés. Il ne peut plus se refermer pour saisir quelque chose. Bonsoir, il arrive.
L'image est tout à fait exacte et c'est ça, tout à fait ça.
Rồi ông trời ông có cho mình học cái định luật gì để mình đi tới cái thức tâm đó. Cái định luật gì của thể xác mà để cho mình thức tâm đó. Dieu nous a fait apprendre une loi. Et quelle est cette loi pour nous faire réveiller?
Sanh lão bệnh tử khổ.
Sanh lão bệnh tử khổ là cái định luật của cái thể xác này. C'est la loi pour ce corps. Sanh lão bệnh tử khổ, la loi de la naissance, de la vieillesse, de la maladie. Sanh lão, de la vieillesse, et de la maladie et de la mort.
Et de la souffrance.
Et de la, finalement, que la souffrance. Finalement, il n'y a que de la souffrance. Sanh lão bệnh tử khổ là cái định luật của thể xác để giúp cho mình thức tâm, mà nhiều người cũng chưa thức.
Thầy Tài không có cái học được, thì không có được đi cái định đường tu hành. Họ không có biết tu hành là cái gì. Anh họ phải sợ như vậy. Còn mình có cái mình hưởng được, mình có cái phước, mình thì hiểu là có cái gì khác nữa, có hồi sinh nữa, mình mới ráng, mình mới đi theo cái đường này, tại còn hồi sinh nữa.
Tại sao mà ông trời ông bắt mình từ nhỏ bé nhỏ xíu ngoe, bây giờ nó lớn lên rồi cái mặt nó phải già, cái hồn nó không có già mà cái mặt nó bắt buộc phải già, sức khỏe nó phải yếu, nó đi đứng là cũng hết cái đàng hoàng. Tại sao ông trời ông bắt mình phải như vậy? để cho mình biết là mình không phải là người ở đây. Nous fait comprendre, Dieu nous fait vieillir, nous rend plus faible, et pour qu'on se rende compte qu'on n'est pas d'ici et on est près de la date de départ. Mình sắp tới ngày đi, mình phải yếu. Để cho mình giúp cho mình thức tâm. Thì nếu mà cho mình khỏe hoài tới chết thì mình thôi, mình tung hoành tới chết luôn. Không có bao giờ mình thức tâm. Nếu mà cho mình khỏe, mặt trẻ hoài, khỏi cần đi sửa sắc đẹp, trẻ hoài. Trẻ hoài như cái bông không bao giờ tàn. Trẻ hoài nó mạnh vô cùng, không bao giờ nó thức tâm, nó quấn cho chết chết luôn. Phải vậy không?
Phải. Đúng vậy.
Trời không bắt cái da phải nhăn, mắt nó phải sụp, cái gì nó cũng xuống hết. Hỏi, hiểu được vô sanh thì thức, tâm thức sẽ được ổn định và thanh tịnh, có phải không? Deuxième question. Hiểu được vô sanh là tâm thức đã thoát phàm, khôi phục ánh sáng tự nhiên và hồn nhiên, thật sự đẹp, dẹp được nghiệp chướng và không còn tái phạm nữa, kể sống vui trật tự tiến thanh vừa, chẳng có loạn động, chẳng thích ưa, đời đạo song hành tâm tự thức, vui cùng trời đất chẳng còn mưa. Các câu nào không hiểu không? Hiểu hết chưa?
Peut-être que tu peux nous expliquer.
Để hỏi coi mấy người đã có hiểu hết chưa?
Cái chữ còn mưa hiểu rồi mà. Hay giờ, quá, Bảo bây, nói lời cho mấy bạn đạo nghe.
Bây giờ bạn đạo hiểu rồi mà ông đạo mới không hỏi, bây giờ tôi hỏi bạn đạo. Tại bạn đạo hiểu rồi phải không? Tôi hỏi mà không trả lời, tất nhiên là hiểu hết rồi. Thì bây giờ tôi hỏi lại, vui cùng trời đất chẳng còn mưa là gì? Để cho các bạn đạo khác trả lời đi.
Mưa đây c'est la pluie, non?
Oui, c'est la pluie. C'est la pluie.
C'est la pluie.
Est-ce que ça veut dire?
Nó mưa ở đây là mưa mây, là còn tình đời này kia nọ đó.
C'est quoi?
C'est pas la pluie. C'est encore l'amour, encore terrestre, tout ça là.
Ah, les sentiments terrestres.
Voilà.
Les sentiments qui font pleurer comme la pluie.
Chẳng vui cùng trời đất, chẳng còn mưa. Ouais, peut-être on est heureux de connaître la voie spirituelle, on est avec le Dieu, on n'a plus besoin d'autres sentiments qui ne peuvent créer que de souffrance après.
Thường thường trong mấy cái bài thơ của thầy, thầy làm chữ gì? Chữ mưa với chữ gì?
Mây, mưa mây.
Mưa mây, mưa mây có nghĩa là gì? Theo biên cái mưa mây là gì?
Mưa mây tiếng Tàu là cái gì đó, cũng như là vợ chồng á, ăn ở với nhau á.
À, cái chuyện vợ chồng ha.
Ừ.
Cái đó là
yến y á.
Hả?
Yến y.
À, yến y.
Là bây giờ cái đó là nghĩa đời.
Vâng vâng.
Bây giờ nghĩa đạo, ông thầy khi ông làm bài thơ, ông nói mưa mây có nghĩa là gì?
Est-ce que c'est pas quand on peut rentrer en extase, tout ça avec le ciel et la terre, pas le ciel et la terre, c'est-à-dire on.
Tại sao có mưa? Nếu mà mình nhập định, tại sao có mưa?
Mais c'est une façon de parler. Thầy có dit aussi le mot de dục là, c'est pas le dục thầy à, même le dục avec le Dieu, avec le ciel.
Anh này ông đang nói mưa mà ông muốn nghe. Mưa là nó có tượng trưng cho cái gì? Nimage de la mot pluie.
À oui.
Có sóng gió gì đó phải không?
Hả?
Không còn sóng gió nữa.
Yeah, nimage de la mot pluie.
Pluie, voilà. Yến gì gì xếp xe quay.
À, tưởng hiểu mà hiện ra hiểu không có đúng không?
Ừ.
Ra nãy tôi hỏi cái hiểu chưa? Nó hiểu rồi. Nhưng mà thiệt ra hỏi lại thì hiểu không có đúng.
Chẳng còn mưa.
À, mình tưởng mình hiểu, anh tưởng dễ hiểu không?
Vui cùng trời đất.
Mình hiểu không có đúng. Mưa. Mưa là nó có gì, có nước không? Quand il y a la pluie, il y a de l'eau. C'est vrai?
Oui.
Quand il y a la pluie, il y a de l'eau.
La pluie, quand la pluie tombe, c'est de l'eau qui tombe.
Oui. Et nous, quand est-ce qu'on a de l'eau?
Des larmes.
On boit.
Quand on pleure, il y a de l'eau.
Ah oui, les larmes.
Giờ nghe con thầy ông giảng gì nha, ráng nhớ nha.
Mưa.
Giờ hỏi ông, chú Lan hỏi thầy coi thầy giảng sao?
Thầy chị, à? Chị bảo để cassette mới thầy giảng.
Cassette đâu có sẵn mà giảng.
Không phải, bây giờ
hỏi đi.
Cầm.
Hả?
Cầm.
Giờ siêu Lan hỏi đi.
Giờ siêu Lan hỏi đi chứ đâu mà thầy giảng cái gì, thầy cũng giảng ở đâu mà có sẵn vậy?
Hỏi cái gì?
Hỏi thầy.
Hỏi thầy.
Chứ giờ ổng đi rồi sao biết đây?
Mà phải nghe cassette của thầy nhớ lời á.
Nghe đâu? Thì giờ siêu Lan.
Thầy bảo nói bà ông muốn cầm đoạn nào cho mình nghe.
À, đâu mà có sẵn rồi nghe.
Bây giờ siêu Lan làm bộ hỏi đi.
Bây giờ siêu Lan hỏi đi chứ bảo đâu có sẵn đâu mà có nghe. Đâu phải cái gì cũng có đâu mà cho nghe.
Mà bảo
ở đâu
anh
mà có?
Nghe mà. Anh im.
Ở đâu mà có sẵn từng chữ mà đem ra vậy? Giờ hỏi thầy đi.
Đang hỏi rồi.
Thầy không nói sao?
Chẳng là phrase. Vui cùng trời đất chẳng còn mưa. Peut-être on n'a pas besoin de passer par ces étapes-là. On est déjà tout heureux et avec le ciel à la terre.
Non, mais le fait, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire. Ce n'est pas de passer ou de ne pas passer. De dire, qu'est-ce qu'il veut dire, la pluie?
Ah là, la pluie.
Oui, t'as encore la pluie, là. Explique-moi, qu'est-ce que ça veut dire, la pluie?
La pluie, on dit toujours après la pluie, c'est le beau temps, là.
Oui, mais pourquoi il parle de pluie ici?
Tu vas poser la question à Maître et puis Anne Bao, il va mettre la réponse de Maître après.
Tu l'as, la magie, c'est que tu poses la question en chinois à Thaï. Et puis après, Thaï, il va te répondre en vietnamien.
C'est une mise en scène, mais si Tu l'as ne comprend pas.
Pose la question en direct en chinois.
Oui, je suis en train de poser, mais vous avec vous derrière aussi. Hein,
on veut t'entendre.
Oui.
Hãy thầy giảng cho con nghe đi, mưa là cái gì thầy? Nói đi.
Thầy ơi, con muốn hiểu chữ mưa. Bây giờ thầy giảng cho con nghe. Mà phải cần anh Bảo cầm một cái gì nữa.
Đâu cần anh Bảo, thầy giảng thôi.
Thì thầy giảng cho con câu thơ tu hành thanh nhẹ giải mưa mây. Mưa mây ở đây có phải là những ý nghĩ tâm tối xấu xa xuất hiện trong tâm ý hàng ngày hàng giờ không? Xin thầy giải thích thêm.
Mưa mây là buồn tối, khi mình xúc động buồn tối mà không có lối thoát, kêu là mưa mây. Khóc rồi u ám kêu là mưa mây. Khóc mà không có lối thoát kêu là mưa mây.
Rồi đó, thầy trả lời đó, hay không?
Hay. Không có lối thoát.
Đúng cái câu là câu hỏi này luôn.
Cái gì?
Thầy nói này.
Không, cái câu trả lời cái thầy nè.
Khi nào mình buồn tuổi á, mình không có lối thoát.
Thầy nói mình xúc động buồn tuổi.
Rồi.
Không lối thoát. Con est ému. On s'attriste sur son sort. Et on n'a pas d'issue.
Voilà.
Hein, et après, on pleure. Mmh. On pleure dans l'obscurité, dans la tristesse. Et on n'a pas d'issue. Thấy không? Mình xúc động buồn tuổi không lối thoát. Mình khóc u ám như mưa vậy đó. Mình khóc ở trong cái sự tâm tối. On pleure dans l'obscurité. On pleure dans l'ignorance. Pas d'issue.
Dans le désespoir.
Voilà, ça c'est mưa mây. Ở đâu mà thầy có, thầy trả lời liền hay quá ha. Oui. Si vous voulez me poser la question, maître répond tout de suite.
Oui, oui. Merci. Hein.
C'est magique, hein?
Oui. Aïlam?
C'est vrai que quand on pleure, c'est toujours dans cette situation-là. Quand on a perdu l'espoir, quand on vraiment on ne trouve plus de solution,
il y a plus
on, a qu'à, ouais, on pleure instant par instant quoi.
Rồi, ở đây câu thơ này nói là vui cùng trời đất vẫn còn mưa, c'est quand se réjouit avec le ciel et la terre, il n'y a plus de pluie, c'est-à-dire il n'y a plus de pleurs. On est
merci
joyeux.
Pas, hein. on apprend des choses aussi à travers ça.
J'avais compris. J'avais compris que c'était le pleurer.
Oui, oui. Ghislaine n'est pas loin.
Oui.
Sau này mình nghe thầy nói trong mấy cái bài thơ, mình đọc cái cuốn sách thơ của thầy, thầy nói chữ mưa mây là mình hiểu rồi. Hồi xưa không hiểu, hồi xưa mình đâu có hiểu mưa mây là gì.
Ừ.
Mình không có hiểu đàng hoàng cái chữ của thầy nói. Ông nói mưa mây hoài mà mình đâu có biết mưa mây là cái gì.
Mưa mây.
Rồi tiếp tục. Hỏi mạng sống của loài người nơi nào là trung ương chủ thể? Đáp, thưa mạng sống của loài người, khối óc là trung ương chủ thể. Nếu biết được sự phát triển của trung tim bộ đầu, thì khối óc sẽ được luôn luôn phát triển và thông cảm trung tim sanh lực càn khôn vũ trụ. Cuộc sống sẽ được an vui, kể cảm thông nguyên lý đạo mùi tiếng, chỉ có phong minh, đạo chẳng phiền. Hồn vía thông giao nguyên lý đẹp, chung vui học hỏi chẳng nuôi phiền.
Trung ương là cái gì bảo?
Trung ương c'est le central.
À, le central.
Oui.
Trung ương.
C'est dans la vie humaine, le point central, c'est le cerveau. Alors, qui est maître de ce corps. C'est lui qui dirige tout.
Oui.
Mạng sống của loài người, khối óc là trung ương chủ thể. Hein? C'est le point de commandement, c'est le point central. Thành ra mình cái pháp của mình là phải phát triển trung tâm bộ đầu. C'est pour ça notre méthode, on doit développer le point, le centre du sommet de la tête. Pour qu'il entre en relation avec le centre de l'énergie vitale de l'univers. Cái đó là cái mục tiêu của mình trong giai đoạn đầu, là phải cho hai cái điểm nó nói với nhau. Hả? C'est un objectif, le premier objectif, c'est pour qu'ils se mettent en relation avec le centre de l'énergie vitale de l'univers. Cái ổ điện của mình nằm ngay đó mà. C'est notre source d'énergie qui se trouve là.
Yeah.
Alors, notre vie sera en paix et en joie. On vivra dans la paix et dans la joie. Nếu mà mình liên hệ được với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ là mình sống rất là an vui. Thành ra mình phải ráng làm sao mà về đem nó lên trung tâm bộ đầu để cho nó liên hệ với trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Thì lúc đó nó không có bị phàm tâm nữa thì nó mới an vui. Khi mà nó còn ở với phàm tâm thì nó không có an vui đâu. Nó lo, nó buồn đủ thứ chuyện đó. Nó không có vui. Nó không có biết là cái sự sống của nó là do trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ. Nó tưởng là với thế gian. Quand on est en relation avec le centre de l'énergie vitale de l'univers, on n'est plus dans l'angoisse, dans les préoccupations terrestres. Cảm thông nguyên lý đạo mùi tiếng. Et à ce moment-là, on comprend le principe originel de la saveur spirituelle pour avancer. Chỉ có phân minh đạo chẳng phiền. Et à ce moment-là, on analyse seulement la voie spirituelle et on n'a plus de soucis. Hồn vía thông giao nguyên lý đẹp. Et l'âme et le corps astral se communiquent dans le principe beau, originel et beau. Chung vui học hỏi chẳng nuôi phiền. Ils apprennent ensemble sans nourrir les ennuis. Mình về cái trung tâm bộ đầu mình á, là mình không có nuôi phiền nữa, không có gì mà làm cho mình khó chịu, buồn bực hết. Bây giờ mình còn buồn bực là tại có nhiều chuyện mình ở phạm tâm thì mình còn buồn bực, nhiều khi bực mình á, nhiều chuyện làm cho mình bực mình khó chịu. Nhưng mà mình về ở trung tâm bộ đầu chỉ có an vui thôi, không có bực mình nữa, không có phiền, không có ai mà làm phiền mình, có làm gì mình cũng có phiền. Hỏi làm người mỗi 10 năm đều thay đổi tại sao? Đáp: thưa, làm người mỗi 10 năm đều thay đổi tùy theo sự va chạm của cuộc sống trong giới tiền tình duyên nghiệp mà tự nó thay đổi theo chiều hướng ác hay trượt. Ngược lại, người tu thiền sẽ được yên vui sau khi dày công tu học, va chạm càng mạnh, tâm linh càng phát triển. Kể: càng tu càng cảm thấy hiền kiến, tự thức tâm linh lại đạt yên, chẳng sợ chẳng buồn trong giới trượt, phân minh rõ rệt, dễ tham thiền. Cái gì không hiểu không? Tại sao mỗi 10 năm nó thay đổi?
Parce que c'est une loi, ông trời ông sắp đặt vậy cho mình.
Sắp đặt từng con sẽ 10 tuổi, 10 tuổi vậy hả?
Le corps, et ça, le corps évolue, et l'âme aussi, la compréhension, au bout de 10 ans, tout change.
10 năm, 10 năm hả?
Yeah.
10 năm thay đổi, 10 năm thay đổi hả?
Yeah.
10 tuổi khác, 20 tuổi khác, 30 tuổi khác, 40 tuổi khác, 50 tuổi khác, 60 tuổi khác, 70 khác, 80 và thấy khác nữa rồi.
Hay quá, ông làm hay thế hả?
Ông làm hay quá.
Ông sắp đặt hay quá.
Mỗi tuổi là mỗi học khác.
Dạ, yeah. Thấy khác, hiểu khác.
Hiểu khác, cái sự quan tâm của mình về cái chuyện đời nó cũng khác.
Dạ.
Yeah. Nhỏ lớn lên là muốn học. Học trượt, trước hết là học trượt. 20 tuổi là học trượt. Đã rồi đó, xây dựng nhà cửa gia đình, sanh con đẻ cái đó. Mà lớn lên là cho con thành tài, bây giờ cho con cưới vợ đẻ con.
Trao cho nó cái khổ nữa, trao cho nó cũng không làm gì hơn vậy.
Nó phải tiếp tục nó nói dòng chứ. Thành ra mình ở ngoài thế gian này, nói mình ở ngoài thế gian mình không đi được là vậy. Tại nó nói dòng cho mình mà.
Ở Việt Nam mà thường thường mấy cô gái mà 30 tuổi mà chưa có chồng là kêu bằng ế hết mà.
Kêu bằng gái già ế, không ai mua.
Ở Việt Nam les filles qui ont 30 ans elles pas encore mariées, ben on l'avait dit qu'elle elle a pas contagus.
Personne n'en veut.
Bởi vậy mong Việt Kiều về bển hoài.
Hiển chừng nào về em?
Em không có về, em ở bên này.
Hiện tại không có visa về.
Em không có visa, em không có passport mà em bị mây mưa nữa.
Hiện không có được cấp visa ở nhà, sao đi xin visa của Việt Nam được.
Vậy vậy.
Sao nói tầm bậy
vậy? Nói tầm bậy. Nói chơi vui.
Nói chơi vui vậy mà.
Mà đúng đó nha. Vui mà đúng
đó. Đúng là sao?
C'est la vérité.
Có người khác làm. Chỉ biết.
Càng tu thì giờ mỗi 10 năm nó mỗi khác. Mình thấy rõ thiệt. 10 năm cái bài học của mình nó khác. Cái point d'intérêt của mình 10 năm nó cũng đổi rồi. Nó thay đổi. Bây giờ lớn tuổi rồi chỉ lo cho phần hồn thanh nhẹ để nó đi thôi. Chứ không. Chuyện đời đã học xong hết rồi. Ông đã sắp đặt cho mình học qua hết rồi. Nghe không? Lo nhà, lo cửa cũng xong rồi. Đi mượn tiền nhà băng, mua nhà, mua cửa nó cũng xong rồi. Trả hết nợ rồi. Rồi ráng đi học có bằng cấp rồi. Đi làm bây giờ về hưu rồi. Hết xài rồi. Hả? On voit que tout, on a déjà tout appris. Quand on est jeune, on a appris les choses impures avec la jeunesse, les copains, les copines, tout ça, c'est appris. Et après, les marais fondé une famille, on a appris. On est allé emprunter de l'argent pour acheter une maison, on a fait. Et on a tout remboursé. On a appris pour avoir un diplôme pour travailler. On a travaillé, maintenant on est à la retraite. C'est terminé. Hein? Tout ça ne sert plus à rien. Maintenant, on apprend la suite. C'est préparer le départ.
Maintenant, on va changer de prénom. De nom.
Mỗi tuổi nó mỗi khác. Bây giờ mình học xong rồi tự nhiên mình hết muốn à. Mình học đã rồi tự nhiên mình hết ham à. Chưa có thì muốn, có rồi chán. Parce qu'on n'a pas encore appris, on a tellement envie. Et quand on a déjà appris, on se lasse. Rồi ông sắp đặt như vậy. Hỏi làm người hiểu được việc, nhiều việc có hữu ích gì không? Thưa làm người hiểu được nhiều việc rất hữu ích cho sự tiến hóa từ tâm lẫn thân. Kể biết được quán thông tận các ngành, trí tâm phân giải thật là nhanh, đời đạo thông suốt hai chiều tiến, thanh trực phân minh rõ các ngành. Comprendre beaucoup de choses c'est très utile pour l'évolution du corps et de l'esprit. Quand on connaît les choses, on pénètre jusqu'au bout les choses. On comprend à fond. On connaît jusqu'au bout. Et notre esprit et notre cœur peuvent analyser très rapidement. Parce qu'on a appris, on connaît plein de choses, on peut analyser très rapidement. Et dans la voie spirituelle, comme dans la vie, on peut pénétrer toutes les choses dans les deux sens d'évolution. La vie, c'est s'orienter vers les perturbations, tout ça, vers le bas, et la voie spirituelle vers la sérénité. On comprend les deux sens. Et on comprend le pur comme l'impur. Et on peut analyser clairement toutes les branches. Et on comprend à fond. On doit apprendre les deux. Et comprendre à fond les deux. Pour ne plus retomber dans le chemin qu'on ne veut pas. À, mình hiểu rõ là thì mình không có trở lại nữa. Khi mà mình hiểu rõ trượt thanh là gì thì mình muốn đi về thanh thì mình không có lọt vô trượt nữa. Hỏi duyên lành tái ngộ trên mặt đất này là sao? Đáp thưa duyên lành tái ngộ trên mặt đất này. Mới gặp mặt như người thân, dấn thân giúp đỡ lẫn nhau không ngần ngại. Gặp nhau vui hợp, chan hòa thương, giúp đỡ cùng nhau tái mở đường. Quý trọng trùng tu trong thức giác, dìu nhau thanh nhẹ thật là thương. Duyên lành tái ngộ trên mặt đất này, mới gặp mặt như người thân, dấn thân giúp đỡ lẫn nhau không ngần ngại. Cái đó kêu bằng tái ngộ trên mặt đất. Qu'on se rencontre de nouveau à la surface de cette terre, à la première rencontre, on se croit comme des êtres très chers et on se lance pour s'aider mutuellement sans hésitation. Cái đó là tái ngộ, cái duyên tái ngộ nó vậy. Quý trọng trùng tu tự thức giác là gì? Trùng tu là gì?
Trùng tu là có tu rồi kiếp trước. Nhiều kiếp trước.
Trùng tu là gì?
Trùng tu là có nghĩa là tu lại nữa một lần nữa phải không?
Tu lại cái đường cũ mà mình đã tu rồi, bây giờ mình tu trở lại. Nghĩa là mình đã có tu rồi, bây giờ mình tu trở lại con đường tu đó kêu bằng trở lại. Bây giờ hỏi thầy coi thầy nói làm sao?
C'est sûr.
Bây giờ hỏi thầy coi thầy nói làm sao. Maintenant on va poser la question à Maître pour voir qu'est-ce qu'il nous explique. C'est comme ça, c'est plus précis. Des fois notre mémoire flanche. Nhiều khi cái trí nhớ của mình nó không có bằng nó, mình kêu mình hỏi ông thầy coi ông giảng lại cho mình đi chính xác hơn chứ hả.
S'il te plaît, Sylvain, tu peux leur formuler la question, s'il te plaît.
Oui. Pose la question à maître, comme ça. Et
c'est... Oui, pour nous tous.
Hein?
Mais on a déjà pratiqué dans l'ancienne vie, c'est pour ça qu'on revient, on continue. Mm-hmm. On peut dire que c'est ton tour aussi.
Mm-hmm.
Parce qu'on a déjà mené la voie déjà.
Sylvain, hỏi thầy chưa?
Hỏi rồi, bây giờ đang chơi.
Chờ thầy trả lời ha.
Dạ.
Nam mô tự giải mù, dứt tình duyên nghiệp, trùng tu quả quả. Chúng ta ôm lấy nguyên lý của Nam mô A Di Đà để giải cái sự mê mụ của nội tâm, dứt thắt tình lục dục, những cái duyên nghiệp trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chống cũ, cho chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi gần trói buộc, ta đi làm gì? Điển thanh
đồng trùng tu là tu trở lại cái quê xưa chống cũ, phải không? Nghe lại nha.
Ta tu trở lại, dứt thắt tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chống cũ, cho chúng ta không có đi xa nữa.
On va déjà dire et on va plus s'égarer parce que plus on avance dans la vie, plus on s'égare. Giờ hỏi thầy có giảng cách nào khác không thầy? Là thầy giảng cũng giống vậy.
Nãy thầy cũng nói thách bỏ gì nó thách tình lục dục nó mình. Có tu rồi mà tu trả lời chết trả lời pardon. C'est des fois à un moment donné les cette passion aveugle tout ça là.
Oui.
Et ça c'est plus ou moins on a déjà pratiqué avant, on n'a qu'à repratiquer, continuer à pratiquer à nouveau.
Mà đó bạn đạo bốn phương các nơi đã quy tụ về tìm hiểu vĩ kiến về đây giải được mở đường tự tu, muốn làm sao bỏ cái nghiệp tâm để tiến về con đường tu học, hướng phần thắng cảnh ngao du khi thanh ban trợ đáp một tình thương. Chúng ta đây đến một cảnh rừng cao đẹp trật tự của siêu nhiên đã sắp đặt, chúng ta hướng phần thắng cảnh nghĩ thế gian nhớ thiên đàng, tâm hồn ngao du khi thanh ban trợ, một hơi thở thanh nhẹ trong chỗ không khí thanh sạch đặc phù tình thương không khác gì người cha đang ấm ôm ấp ta. Hà ơi khai triển mở đường giúp hiền tiến hóa vạch đường lưỡi tu đó, đến đây khai triển mở đường thấy càng muốn tu hơn, giúp hiền tiến hóa vạch đường tự tu thấy lo tự tu mới tiến, xem rừng cây cỏ đều lo tự tu tự tiến, tranh nhau để tham qua đi lên. Chúng ta là con người có trí khôn hơn vạn vật, tại sao chúng ta không giữ phần thanh tịnh hương tự tu? Thở giải chấp giải mù không còn bận biểu mà dung thực hành. Ta đã giải chấp giải mù thấy cái sự tâm tối ở dưới trần trượt mà ta mang lên đây không phải cần thiết nữa. Rồi ta chấp cảnh này cảnh nọ cũng không cần thiết nữa, không còn bận biểu nữa, cái tâm để chân thanh nhẹ để thực hành tiến hóa, trời ban khí điển giữ thanh tâm can tràn ngập và tâm thanh cả hòa. Thanh khí điển của trời Phật đã ban rất nhiều thanh, chuyển từ hơi thở của chúng ta, tâm can tùy thế thẳng chúng ta tràn ngập tâm thanh cả hòa, thấy sung sướng, thấy điều hòa, thấy nhẹ nhàng. Ơi huynh đệ một cha cùng chung một cõi một trang hòa tình thương, anh em chúng ta cầm những thanh khí điển của đấng cha lành, con một cha chứ đi đâu tính nữa, cùng chung một cõi một trang hòa tình thương ở trong một cõi một nguồn cõi xuống thế gian, bình tâm hướng thượng một đường nương theo đường đạo tự đường tự tu, bình tâm hướng thượng một đường đi theo con đường đạo, con được quân bình đó để tự xét lên mình, hôm nay có quân bình không, đêm nay có quân bình không, bây giờ chúng ta có quân bình không, tự lượng để trung tiến tới để khung gọn con đường để tiến hóa, chẳng còn lõng đọng mê mùng, không còn lõng đọng những không hướng ngoại nữa, thì đấy gì có loạn động nữa. Hướng nội để lập lại trật tự quân bình cho chính mình, không có cái sự loạn động mê mù hướng ngoại nữa. Ở ý thanh nhẹ trùng tu hoài hoài đó, lúc đó chúng ta thấy càng ngày càng nhẹ, chúng ta trở lại con đường tu. Trùng tu là xưa kia chúng ta đã tu, ngày nay chúng ta mới trùng tu là trở lại con đường tu hoài hoài, không bỏ nó. Đường đó là đường thanh nhẹ tốt, chứ không phải cái đường ô trực hiện tại mà chúng ta đã lâm vào như ở trần thế. Ở đây bạn đạo bốn phương các nơi đã quy tụ về, thì nguyện về đây giải được mở đường tự tu, muốn làm sao bỏ cái nghiệp tâm để tiến về con đường tu học.
Mình đã trùng tu mấy kiếp trước mình đã tu rồi, bây giờ mình trở lại con đường tu của mình, nó vừa trùng tu. Ok, đang xếp video mấy bài speaker mình nói đi ra bài speaker mình nói ở rồi giá ở rồi phong mấy bài bài speaker mình sử dụng mấy bài bài speaker spiritual continue. Mình trùng tu là mình trở lại con đường mình đã tu rồi, bây giờ mình trùng tu là mình trở lại con đường tu đó để mình trở về. Nadia Patrick, Nadia Mene, cette voie de perfectionnement. Maintenant, reprend pour continuer cette voie de perfectionnement. Et là la trùng tu. Mình tu tiếp tục, mình tu trở lại con đường tu mà mình đã tu rồi, thì mình trở lại tu tiếp nữa. Như là trùng tu. Mà hết kiếp này tới kiếp kia, nó không ngừng nữa. Ça veut dire que la voie est longue et on doit le reprendre. On a déjà entamé une portion, maintenant il faut continuer. Trùng tu hoài hoài là vậy. Câu hỏi cuối cùng, vô cùng tiến hóa là sao? Đáp, thưa tình trời Phật, không có biên giới gọi là vô cùng tận. Kể thương mình tự tiến xét tâm thân, tự tiến tự tu chuyển góp phần xây dựng không ngừng tâm thức đạo, truyền miên học hỏi tiến cao tầng. Tình trời Phật không có biên giới, như là nó vô cùng tận. Et quand on s'aime, et on avance par soi-même, et on examine son cœur et son corps. Et nous avançons par nous-mêmes, nous nous perfectionnons pour apporter notre contribution. Nous construisons sans arrêt et notre conscience s'éveille à la voie. Nous apprenons sans cesse et nous progressons vers un étage plus élevé. Vous comptez quoi? Rồi, hết rồi. Có gì muốn nói thêm không? Có gì muốn nói thêm không?
Hồi nãy cái trong cái câu thơ, câu trả lời thầy á, có cái chữ gì nói va chạm. Va chạm đó là bị...
đụng chạm.
À, trục chặt hả?
Va chạm là đụng chạm á.
À.
Arte. Con nè arte. Confronté. Va chạm là mình đụng chạm với cái chuyện đó, kia là va chạm.
Vâng.
Rồi còn chữ gì nữa không? Nam thập phương nam lửa bính đinh là gì, hiểu không? À, cái signification du mot nam.
Thập phương là mười phương.
Thật chứ không phải thập nha. Ở trong cái cuốn kinh này Di Đà với đời đạo trong tôi là nam thật phương nam.
Thật, c'est le point, véritable le point. Vậy,
thật phương nam. Giữa bình định là có nghĩa gì? Bây giờ mình ôn lại một phần ở cái mấy sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật thì nam thật phương nam lửa bình định là gì?
Nam lửa bình định.
Tham
bình định đó là phương nam.
Ừ, tại sao Bính Đinh là hướng nam? Bính Đinh nó có nghĩa là cái gì?
Nhà lưu phư.
Bính Đinh nó có nghĩa là cái gì?
Có cái nghĩa là le sud. Et c'est, ça fait penser au feu.
Cái bính đinh đó có nghĩa là tại sao có chữ bính là chữ đinh dịch làm sao? Bính đinh dịch sao?
Bính đinh là cái gì? Chữ tàu mà con không biết rồi, không biết à?
Không biết hả? Có ai biết không?
C'est pas le le le. Un point précis, non? C'est plutôt un point ou une.
Vì mình thầy nói mình tu phải hiểu nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, mà bây giờ nói tới chữ đầu là mình kẹt rồi, đâu có được.
Năm lửa bình định.
À bây giờ mới có chữ đầu rồi mình kẹt đó được.
Le feu du
bình định là gì? Bình định là gì?
Le sud.
Le sud, nhưng mà bình định là gì?
Là le feu.
Tại sao kêu là bình, tại sao kêu là đinh?
Bon, c'est un des dix mots utilisés dans la
dans la géomancie. Bính là lửa, lửa ngọn anh bảo.
Hả? À, bính
lửa, lửa 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 than.
Bính là lửa ngọn mà ở trong sách rồi nó viết sai. Genre dans le livre Kinayida, mais à l'époque j'avais pas compris, c'est pour ça que j'ai pas corrigé.
Qu'est-ce que ça veut dire ngọn bảo, s'il te plaît?
Ngọn c'est nó có cái flamme mà nó kêu là ngọn.
À. La flamme. Ah, d'accord.
Rồi, bây giờ nói lại nha. Tại sao nó có chữ bính đinh? Ở đó mình không hiểu sao này mình mới hiểu bính đinh là cái gì. Ở đâu ra cái chữ bính đinh này? Cái trong cái tiếng ở trong mấy cái văn hóa của người Á Đông cũng như Tàu Việt Nam á, mấy cái năm âm lịch á luôn luôn nó có hai chữ.
Âm lịch.
Mấy cái năm les années lunaires en vietnamien et en chinois c'est composé par deux mots. Le premier mot, ça fait partie d'une série de 10 mots combinés avec un des 12 signes d'animaux zodiac chinois, tu vois. Et mình nói năm nay là năm canh dần, thì nó có chữ canh trước phải không?
Yeah.
Nó có chữ dần, dần là con cọp. Thì cái chữ đằng trước á là nó cái chữ canh, thì nó có tổng cộng 10 chữ như vậy á, nó kêu là tiếng Việt với tiếng Tàu hay nó kêu là thiên can hay là thập can, thiên can hay là thập can, là xin đi
thập can thập hả?
À, thập là 10.
À, thập là 10. Ok,
can là cái chữ mà nó đi trước đó, nó kêu là can.
Can là đi trước.
Cái chữ ở đây trước cũng như chữ canh, chữ ấp, chữ đò đó.
Giáp đò đó. Đúng rồi.
Đây nó có 10 chữ là giáp nè, ấp nè, bính nè,
đinh, bính đinh,
mậu, kỷ, canh, tân, nhâm, quý.
Quý.
Thì mấy cái chữ này mà mình ráp tới 12 con giáp á, thì nó ra một cái năm âm lịch.
Mỗi alors, năm. Y a que 10 au lieu de 12, alors comment on arrive à retomber sur nos pieds?
Pourquoi retomber? On n'est pas obligé de retomber.
Non, ça tourne comme ça tout le temps.
C'est une combinaison, c'est tout.
Ok.
Mà tại sao nó có 10 cái? Mình phải hiểu tại sao nó có 10 cái. Là nó... Bây giờ hiểu chưa? Jusque là, vous comprenez?
Oui, tout à fait.
Julien, hiểu chưa?
Pas trop.
Parce que, je sais pas en chinois comment vous appelez l'année, cette année, canh dần, je sais pas comment vous traduisez. Bien hiểu không?
Hiểu.
Canh dần.
Nó có nhiều cái chữ nè, 10 cái chữ nè.
À, thì bây giờ canh dần cái tiếng Tàu dịch ra sao cho Sư Lan hiểu nè. Năm nay là
cho nó từng đáng ta là trả y bình tinh giống chỉ khang bé đó.
Wow, thôi đã xin ghi ra xin ngồi lắm. 11 giờ. C'est pas 11 giờ de la journée, par exemple, il y a 24 heures, il y a combien
non,
de
là il y a que 10.
C'est que 10.
Là, il y a que 10.
Ah, ça peut être terre, feu, terre, feu, air.
Non. Il y a eu que j'ai là, 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 là
Hiểu rồi, cái đó chữ hiểu rồi.
Chị Lan hiểu chưa?
Tôi réfléchis lại. Je gère après. Ça fait rien, il faut pas retarder les autres.
C'est le mot qui précède dans une année lunaire, il y a toujours deux mots.
Oui.
Il y a le premier mot et le deuxième mot, c'est un des 12 signes zodiaques chinoises.
Oui.
Et le premier mot, il n'y en a que 10. On va prendre un des 10 mots pour combiner, pour nommer une année lunaire.
D'accord.
Rồi, mà bây giờ trong 10 cái đó, nó có chia ra là mấy cái hướng. Mấy cái hướng. Rồi nó có chia ra là mỗi cặp vậy nó chia ra kim mộc thủy hỏa thổ, c'est en relation avec les cinq éléments. Et il y a deux des 10 qui correspondent à un élément, donc on divise par 5, donc il y a deux éléments qui correspondent à un élément, comme dire là giáp ắc là nó mộc, bính dương đinh là nó thuộc về hỏa. Mậu với kỷ nó thuộc về thổ. Canh với tân nó thuộc về kim. Nhâm với quý nó thuộc về thủy. Không? Thành ra tại sao mà nó có 10 cái là vậy đó. Pourquoi il y en a que 10?
Tu peux répéter s'il te plaît?
Pourquoi il y en a que 10? C'est parce que ça correspond aux 5 éléments. Et il y a 5 couples.
D'accord.
Il y a 5 couples et chaque couple ça correspond à un élément.
D'accord, ok.
Et le couple qui correspond au feu, c'est Bình Đình.
Bình Đình.
C'est pour ça qu'il y a le mot Bình Đình.
D'accord.
Parce que ça correspond au feu. C'est ce couple-là qui correspond à l'élément feu. Cho nên thầy âm tư mới nói là lửa Bình Đình là tại vì chữ Bình với chữ Đình nó thuộc về hỏa. Thành ra mới có cái chữ Bình Đình hồi trước mình không hiểu Bình Đình nó đâu mà ra. Avant, je ne savais pas d'où vient ce mot Bình Đình. Maintenant, on a trouvé l'origine, ça vient de là.
Oui, j'ai trouvé l'explication sur Internet, je vais envoyer à Siouleng, elle va savoir.
Oui, voilà. Bình Đình, hein?
D'accord, merci.
J'ai eu l'affiche que Tri et Tito m'avaient donnée, traduite en français. C'est quoi Bình Đình, c'est quoi Yap Up, c'est quoi tout ça, là?
Rồi, trong Bình Đình á, maintenant, dans chaque couple, il y a le yin et le yang. Dans chaque couple, par exemple, dans le couple Bình Đình, le Bình, c'est yang.
C'est yang.
Et Đình, c'est yin.
C'est yang, yin.
Thành ra trong mỗi cái âm dương, mỗi cái nó đều phân ra âm dương hết. Thành ra nó mới có hai chữ Bình Đình.
Super.
Bính là dương mà chỉ đinh là âm ở trong trong trường hợp mình đó. Rồi bây giờ mình trở lại Nam Thật Phương Nam Lửa Bính Đinh là Phương Nam là cái bản thể mình đó. Trong bản thể mình nó cũng có hướng nữa mà cái hướng Nam của mình đó là ở trước mặt mình. Dans notre corps il y a les quatre sens cardinaux qui ne dépend pas des sens cardinaux à l'extérieur. Et notre sud, c'est toujours en face de nous. Et le nord, c'est derrière nous. Hiểu chưa?
Hiểu.
Quel que soit notre emplacement.
Mình muốn đi đâu đi, tại vì cái đó là cái hướng của cái thể xác mình, chứ không phải là cái hướng của trời đất. Cái hướng của trời đất thì nó theo cái sức hút của cái sóng magnetic của hướng Bắc, hướng Nam thì có đó khác. Còn cái hướng của mình đó là luôn luôn trước mặt mình đó là luôn luôn là hướng Nam. Mà ngoài sau lưng mình đó là luôn luôn là hướng Bắc. Hiểu chưa? Tới đây hiểu rồi phải không?
Hiểu rồi.
Thì bây giờ Nam Thật Phương Nam Lửa Bính Đinh. Lửa Bính Đinh tại sao nó có âm có dương? Thì trong người mình nó có luôn luôn nó có âm có dương. Nó thôi có và toujours le yin et le yang. Et même au niveau du feu, il y a le feu yin et le feu yang. Nó có lửa âm, nó có lửa dương.
Okay.
Cái lửa âm á, là nó luôn luôn nó nằm bên tay mặt. Nó cũng tượng trưng cho cái mặt trăng. Le yin c'est toujours l'œil droit qui correspond à la lune. Et le yang c'est l'œil gauche qui correspond au soleil. Donc, la lumière du soleil est beaucoup plus forte. Et au niveau du feu, le côté droit, le côté gauche, c'est le feu avec flamme. Le nom.
Gauche, tu dis bien gauche. Hein?
Gauche, gauche, c'est le nom. T'as là la
dieu. Le nom.
Lửa nó phật lên, nó có thấy cái ngọn lửa lên đàng hoàng. Cái lửa đó nó mạnh.
À, oui.
Còn, còn cái lửa âm á, thì nó yếu hơn. Nó cũng như là la braise.
Voilà. Ça y est, j'ai compris.
Nó kêu bằng than vùi. Than vùi, c'est la braise.
Than vùi.
Vùi.
Vùi. La braise.
C'est la braise.
OK.
C'est la braise. Donc, le feu est chaud, mais il n'a pas de flamme. Il n'est pas fort.
Moins fort.
Que là, qui est bon, le âme.
Le âme.
Et ở trong cái cuốn kinh này là nó chép, mà nghĩ là chắc chép thiếu, cho nên nó chặt. Nó nói là lửa bính than vùi. Nó đâu có đúng. Lửa bính là dương, sao than vùi được? Lửa đinh mới là than vùi. Lửa bính là lửa ngọn. Et nó có cái chỗ đó chặt, nhưng mà hồi đó mình không có hiểu á. Thì mình bây giờ mình vô lại mình mới thấy cái chỗ đó nó trật. Lửa bính đâu có than vùi được, lửa bính là lửa dương, thành ra nó là lửa ngọn. Còn lửa đinh á là lửa âm á, nó mới là than vùi. Hiểu chưa?
À, lửa âm c'est-à-dire la gauche.
Non, lửa âm là bên tay mặt.
Tay mặt. Alors c'est la droite. Ouais. Ça correspond à la lune, c'est bizarre.
Oui, donc c'est bizarre.
Nous, on pense que ce qui est fort, c'est le soleil. Donc nous, ça nous embrouille l'esprit de penser le âm.
Non, âm, âm là nó yếu. Yếu là nó mặt trăng. Đâu có gì khó hiểu đâu. Âm là nó yếu. Yếu là mặt trăng.
Ok.
Ban đêm. Ban đêm nó có mặt trăng.
C'est la braise.
Oui.
Ok,
có gì khó hiểu đâu. Dễ lý mộ.
Hiểu rồi. Ok. Non, mais il faut, faut être clair au départ, sinon on s'embrouille les pédales.
Lửa, lửa dương thì nó mạnh, thì nó phải có ngọn lửa, thì nó giống như mặt trời vậy, nó mạnh hơn ban ngày.
Ça, c'est à gauche.
Ừ? Vì đừng có lộn trái với phải thôi.
C'est ça le truc, parce que nous, droit, c'est toujours fort, et la gauche, c'est moins fort.
Mình hiểu lộn thôi. Giờ phải hiểu rõ là nó ngược lại.
Hiểu rõ.
Tại sao mà dễ nhớ, nó nam tả nữ hữu.
Nam tả hiểu quá. Nam tả.
Lúc mà ngồi thiền á, chị đi thiền chung thiền á, chị ngồi bên nào?
Bên tay faible.
À, chị ngồi bên nào? Lúc mà chị vô phòng thiền ngồi chung thiền á, chị ngồi bên nào?
Nam tả nữ phụ hữu.
Hả? Chị vô phòng thiền chị ngồi chung thiền với người ta, chị ngồi bên nào?
Nữ sẽ đoa.
Đoa.
Mình sẽ đoa.
Thì ngồi bên mặt thì đúng là âm, là lúc nào phải ngồi bên mặt dương, thì phải ngồi bên tay trái, dễ hiểu đâu, có gì khó đâu.
Pour moi, dans ma tête, le droit, c'est fort.
Tại vì mình không hiểu rõ. Bây giờ mình hiểu. Bây giờ mới có quên á. Hỏi thì vô phòng thiền tôi ngồi ở đâu? Mình âm á, thì mình ngồi ở bên tay mặt. Dễ.
Okay.
Đâu có gì khó đâu.
C'est le coup à prendre.
Vậy không? Nam tả nữ hữu.
Mà tại sao nam tả nữ hữu?
Tại cái luật nó vậy. Cái luật của ông trời cấp ra vậy thôi, nhưng mình đâu có biết tại sao, nhưng mình phải biết cái luật nó vậy, phải có bên này bên kia chứ. Nhưng mà ông đã sắp vậy đó, ông đã sắp bên tả bên hữu. Cái sự cấu trúc của ông trời ông làm như vậy á.
Tả c'est droit hả Bảo, s'il te plaît.
Tả hữu là
tả là gauche.
Oh,
yeah,
yeah.
Gauche.
Tả là gauche.
Nam tả nữ hữu phụ.
Bây giờ chị chỉ nhớ thì đi đi chung thiền á, ngồi chỗ nào là biết rồi.
Ngồi. Ngồi phía bên côté droit.
Bên nữ là luôn luôn không ngồi lộn chỗ, ngồi phía bên tay mặt. Lâu quá chị không có đi chung thiền chứ quên rồi.
Et bảo pour les cérémonies des obsèques là.
Oui.
Il y a pas une année on s'est trompé. Les sept personnes à droite ou à gauche pour les femmes, les hommes, ça doit être pareil alors.
Ouais.
Devant le cercueil, à côté du cercueil.
C'est lúc nào cũng nam tả nữ hữu.
Ok.
Giờ hiểu rồi đó, nam thập phương nam lửa bính đinh, hiểu rồi phải không?
Dạ.
Thập phương nam lửa bính đinh.
Hiểu rồi phải không?
Dạ.
Học thêm câu nữa đi. cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình là gì?
Thuộc ngọ là gì nữa bảo?
Ở nơi mình.
Ở nơi mình.
Làm sao? Cung ly.
Alors, le ngọ, c'est le sud. C'est ce que j'ai compris.
Cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Cung ly là cái gì? Nó có mấy cái cung?
À, có mấy... on a parlé tout à l'heure.
Mấy cái cung?
Tám cung.
À, có tám cung. Là nó thuộc bát quái là có tám cung.
Qu'est-ce que c'est cette histoire de bát quái nữa?
C'est huit directions.
C'est huit directions.
Bát quái là sao?
Bắc là tám, à d'accord.
Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc, Tây, Đông Nam, Tây Nam, Đông Bắc.
Nam.
Cái đó vô trong địa lý Bắc Trạch là nó có để ra rõ.
D'accord.
Có biết địa lý Bắc Trạch không?
C'est vraiment aussi.
Địa lý Bắc Trạch là nó có tám hướng, có bắc quái.
Ừ. Mà thường nào nói tới thập phương nó phải khao chút thế trời đất nữa phải không?
Ừ. Giờ ngọ đó là từ 11 giờ sáng tới 13 giờ.
Ừ, les horaires.
Les horaires, c'est entre 11 heures du matin jusqu'à 1 heure du matin, 1 heure après-midi.
Bây giờ nó có bát quái. Bát quái là nó có theo bát quái là nó có tám hướng, nó có tám cung. Hiểu chưa? Nó có cái tám cái cung. Mà mỗi cung á nó liên hệ tới một cái thứ. Hiểu không? Thành ra mình coi cái địa lý Bắc Trạch thì mình sẽ hiểu rõ tại sao ông Tư ông nói ở đây là cung ly.
Cung ly.
Cung ly là nó thuộc về lửa. Hiểu không? Cung ly là thuộc về lửa. Nó có tám cái cung bát quái này. Cung càng nó thuộc về trời. Cung đòi nó thuộc về trạch, đầm, hồ. Mấy cái đầm, cái hồ nước rồi đó. Kêu là đòi. Cung ly là nó về lửa. Cung chấn là sấm sét, lôi sấm. Cung tốn nó thuộc về gió. Cung khảm nó thuộc về thủy, về nước. Cung cấn nó thuộc về sơn, là núi. Cung khôn ấy, nó thuộc về đất. Nghe không? Hình như nó có 8 cái cung. Mà ở đây ông Tư ông giảng là ông nói cung ly là tại mình đang nói lửa mà. Thì ông mới nói là cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Ngọ là 12 giờ đằng trước mặt mình á. Nghe không? Ngọ là ở trước mặt mình á, thành ra cung ly thuộc ngọ ở bên mình, muốn nói là cái chữ nam á là nó thuộc về lửa. Nó là ở trước mặt mình. Nghe không?
Thì một cái cung correspond là 3 giờ phải không?
Không.
Chắc là 3 giờ.
Là cung là cái qua vết lửa. Là cung là theo mấy cái element nãy mình nói đó.
Ừ.
Chứ không có liên quan gì à. Ngọ lúc đó nó mới tính là theo giờ, nó có 24 giờ. Mà ngọ là trước mặt mình đó là ngọ. Trước mặt mình là ngọ, thành ra rốt cuộc là nãy giờ hai câu đầu nói là trước mặt mình ở ngay chỗ cái trung tâm chân mày của mình là cái đó là ngọ, là cung ly thuộc ngọ ở nơi mình. Ngọ ở nơi mình là cái hướng nam của mình, hướng nam của mình là ngay chỗ đó, là cái ngay chỗ trước mặt mình, cung ly thuộc ngọ ở nơi mình.
Donc il faut ajuster notre sud à nous avec le sud de l'univers, c'est ça?
Thành ra cái lửa của mình mình ngồi mình phải quay về cái hướng nam là để cho cái lửa của mình nó hòa hợp với cái lửa của càn khôn vũ trụ.
Okay.
En s'orientant vers le sud qu'on médite, c'est pour que notre feu s'oriente vers le feu de l'univers.
Okay.
Rồi bữa nay học hai câu thôi nha, học nhiều quá không có vô hết đó.
Merci Bảo.
Rồi.
Non mais l'histoire de cung, les nước là cung nước,
cung éclair cung trở lửa. Oh là là, il faut que tu nous envoies ça par écrit quelque part.
Cái đó thiệt ra mình cũng không cần học cái đó làm gì, mình chỉ cần khi mà ông Tư ông dùng chữ cung ly là biết cái đó ông
biết là
lửa là đủ. Okay. Rồi. À. Học mấy kia mình đâu có đi tới đâu. Đi okay. Đâu có coi tướng đồng học mấy cái đó làm gì.
Okay,
mais
merci,
Bao, je vois thầy n'a pas parlé de ça, il a parlé juste de nam thực phương làm lửa bên đơn, mô chỉ rõ hoặc vô hình chút xa.
Mais il n'a pas étudié ça, c'est pas
monsieur. Voilà, les cung li thực ngộ.
Monsieur Tư, parce qu'il connaît bien ce monde-là.
Ok. Ah. Il a été très bon.
Mais il ne s'intéresse pas à ça.
Oui, oui.
C'est pour ça qu'il ne nous a pas expliqué clairement. C'est pour ça qu'on reste dans l'ignorance jusqu'aujourd'hui. Quoi.
D'accord.
C'est pour ça qu'on restait dans l'ignorance jusqu'aujourd'hui. Je me posais toujours cette question, mais je n'ai jamais eu d'explication jusqu'à ce jour.
Mm-hmm.
Où j'ai découvert que c'est ça.
D'accord.
Mais c'est important parce que s'il y a un vide quelque part, ça nous trouble. Donc, ouais, c'est pas apaisé, c'est pas éclairci, il y a toujours un vide, un trouble. Non, ouais, mais c'est normal, il faut apprendre ça.
Mais le monde en haut nous a aidés pour qu'on trouve par nous-mêmes.
Mm.
Même si M. Théry et notre maître ne sont plus là. Ils peuvent nous aider pour comprendre, pour expliquer la question que je voulais poser.
Merci, Bao. Ça nous bouche un coin.
Dạ hiểu rõ, thêm cái chữ Nam mà giờ đó Nam, thật phương Nam lửa Bính Đinh mà đâu có biết Bính Đinh là cái gì. Ở đâu ra? Giờ hiểu rõ rồi đó. Bính là bên nào, Đinh là bên nào? Cái nào lửa ngọn, cái nào lửa vang vùi, cái nào lửa nóng, cái nào lửa lạnh, cái nào lửa dương, cái nào lửa âm.
Nhầm quý cái nào nước nóng, cái nào nước lạnh bảo.
Hả? Nhâm với quý là nhâm mà như là
nhâm là dương,
dương quý là âm. Cái đó chừng nào mình học tới chữ A rồi mình mới coi robinet nước nóng nước lạnh nó dạng sao. À, còn vài chữ D là mua áo và comment régler l'eau chaude et l'eau froide pour ne se pas se tromper de bouton quoi, pour ne pas se brûler.
Bao, s'il te plaît, on a fini avec cette question. Je peux poser une autre question? Ouais. Est-ce qu'on a le temps?
Oui.
Alors, cette histoire de Namo Ayida Fakke Fakke, là, au niveau du nombril, et ça correspond à Tantananaiman. Alors, il y a certaines personnes qui a soulevé ce problème. Peux-tu nous expliquer pourquoi Fakke? Ça veut dire, c'est au niveau du nombril, la partie la plus basse des cinq Namo Ayida Fakfak. C'est le qui correspond au nombril le plus bas.
Dans les 6 chữ Namo Ayida Fak, ça correspond à 6 chakras. Mais finalement, ça c'est pour nous expliquer, pour démystifier. Et pour que les gens ne soient pas passionnés aveuglément, parce que les gens croyaient que Namo Ayida Fak, c'est demander l'aide de Dieu, du Bouddha. Et les pratiquants des 6 premiers mois, ils doivent invoquer sur les 6 chakras pour comprendre que chaque mot correspond à un chakra. C'est pour démystifier, pour qu'ils ne pensent plus que si tu es Namo Ayida Fak, c'est pour prier le Bouddha, demander de l'aide.
Ok.
Mais finalement, quand on invoque les 6 mots, ça développe le chakra au sommet de la tête. Tout s'est ramené à la tête. Et en invoquant au sommet de la tête, ça débloque automatiquement les 6 chakras. On n'a pas besoin d'invoquer sur les 6 chakras. D'accord. Et sur les 6 chakras, chaque chakra a une position qui correspond à qui correspond à la constitution de ce corps.
Okay.
Pourquoi les reins? Les reins, parce que Dieu a placé les reins derrière le dos. Il doit rester là. Pourquoi le feu, ici, il correspond au mon âme, il est là? C'est parce que là où on va partir, où c'est là où va jaillir le feu. Pourquoi le mot ici, c'est parce qu'il correspond au vide, qu'on puisse correspondre avec le vide. Et pourquoi le mot gi, c'est entre les deux au niveau de la poitrine, parce que c'est au développement. Et da, pourquoi c'est autour de notre corps, c'est parce que l'aura nous enveloppe.
OK.
Et le mot phare, c'est nombril. C'est quand on connaît on arrive jusqu'au mot phare. On comprend ses propres histoires, on devient serein, on comprend soi-même, c'est le nombril. Quand les gens de la Terre disent « tu ne regardes que ton nombril », ça veut dire « on regarde que soi-même ».
C'est vrai ça, c'est vrai ça.
Hein? Quand les gens de la Terre disent « tu ne regardes que ton nombril », et regarder nombril, c'est regarder soi-même. Justement, on doit savoir tout ce qui se passe en soi, c'est le mofa. Quand on parvient au mofa, on comprend tout ce qui se passe en nous. C'est le nombril, c'est le centre.
D'accord.
Hoặc là phải hiểu biết chuyện của mình. Mình trở về với Phật là mình hiểu biết chuyện của mình chứ đâu phải hiểu biết chuyện người ta.
Yes. Sympa. Les explications, c'est toujours sublime.
Parce de commérage.
Non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus profond.
Dans le mot de faire là, faut connaître ses propres affaires, faut pas s'occuper des autres.
Ouais, thì mới thanh tịnh được. Chứ mình lo chuyện khác, mình đâu có thanh tịnh.
Okay.
Còn cái pháp tu của mình á, ta chỉ mình phải đi bằng cách nào, nó khác. Cái đó là cắt nghĩa gì cái đó thôi. Còn cái pháp của mình là luôn luôn mật pháp là trung tâm bồ đầu. Thì cái điểm đó mới đi tới Phật được chứ đâu phải dưới cái thể xác này mà đi tới Phật. Thành ra không có bám vô cái thể xác.
Đúng thì phụ.
Détacher ces deux choses.
Détacher ces deux notions de
lúc mà mình niệm Phật sau này mình niệm tin đỉnh đầu chứ mình đâu có niệm chỗ khác. Sau 6 tháng là chỉ niệm tin đỉnh đầu để đi lên. Có đường hướng đi chứ không phải là mình bám vô cái thể xác này, mình trụ trong thể xác này. Mình trụ trên đỉnh đầu chứ không có trụ trong thể xác. Thành ra mấy cái điểm đó để cắt nghĩa cho mình cái sự cấu trúc của cái thể xác mình thôi.
Okay.
Không phải là cái đường đi của mình. Đừng có lẫn lộn, phải không?
Yeah. Hay quá, hay quá.
Nói gì nữa?
Jamais on va dans ce genre d'explication en profondeur. C'est sublime. Sublime. Alors, mấy cái người tu mà ở ngoài không có hiểu gì hết, c'est une pagaille totale. Ils comprennent, c'est trop difficile pour quelqu'un qui explique clairement, sinon il n'y a pas la possibilité d'une approche véritable de la pratique.
Thì học đạo thì có duyên. Có duyên đạo thì học đạo. Có nhiều người có duyên trực tiếp, có nhiều người có duyên gián tiếp thì nghe lại. Còn không có duyên thì khỏi nghe luôn. Donc on apprend la spiritualité, tout dépend des opportunités. Il y a des gens qui ont des opportunités pour écouter en direct. Il y a d'autres qui ont des opportunités pour écouter en différé. Et il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité, donc ils n'écoutent jamais. Donc ça reste à ce niveau-là, ça n'avance plus. Mình thấy mỗi tuần mình học là mình có học thêm nhiều cái không? Còn nếu mà mình không học đàng hoàng là mình đâu có tiếng. Nếu mình học mà mình bàn những chuyện mà nó không có cái base vững chắc thì mình đâu có tiếng được. Mình phải dựa trên những cái gì để cho nó tiếng. Thành ra nó có phải lời thầy giảng. Là mình dựa trên đó mình mới tiếng. Như mình nói bông lông vậy. Cái trí nhớ của mình nó đâu có bảo đảm. Nó mềm moi n'est pas fiable. Donc on doit se reposer sur les enseignements de notre maître.
Non mais le truc que tu viens de dire que je trouve extra... c'est qu'il faut séparer les deux choses, le côté du corps et le côté de l'âme. Alors, comme la personne qui m'a posé, elle n'est pas claire dans la tête, parce qu'elle pense que le mot « kérum », là, c'est le plus bas. Alors, pourquoi Fabri, il doit résider à un endroit si bas? Donc, pour lui, il n'a pas le temps de dissocier la partie du corps et la partie de l'âme.
Il a déjà mal compris le mot Phật, c'est pas le Bouddha. Le Phật, c'est la sérénité.
Sérénité en soi-même.
et comprendre ses propres affaires. Ça, c'est le mot fort. Ce n'est pas le Bouddha. Le Bouddha n'est pas là.
Tu vois ça? Tu vois ça?
Phật là hay thanh tịnh nên mình với ta đâu nó không Phật là không Phật đâu. Bởi vậy phá mê phá chấp mình nó cũng còn mê chấp. Il est encore dans l'intransigeance et l'entichement. C'est pour ça il dit Phật. Pourquoi le Phật? Le Bouddha est resté. Non, le Bouddha n'est pas là.
Bởi vì mình phải thực hành rồi mình mới tìm hiểu. Còn mình không có thực hành, mình cứ hiểu lý không, có không có được.
Mình hiểu sai, mình có thể hiểu sai.
Thực hành cách mấy chứ đâu có hiểu sâu được. Chứ thực hành thường thường cũng không có làm sao hiểu cái đó được.
Nếu mà nó không có khai mở thì nó hiểu sai.
Hiểu làm sao mà hiểu được. Cái đó thực hành không cũng đâu có làm sao hiểu tới cái trình độ đó được.
Thành ra thầy thì nói, vừa thực hành vừa hiểu lý.
Thì nói, nghe người ta cắt nghĩa mình nữa chứ còn hiểu lý, thì hiểu lý cũng cạn lắm. Lý của mình đâu có tin đi đâu sao.
Tại vì mình phải thực hành, mình khai mở trí tuệ, lúc đó mình mới giải được. Phải khai mở từ từ mình mới hiểu chứ đâu. Mình không khai mở cái trí mà mình không khai mở, mình không thể nào hiểu được.
Làm sao hiểu được?
Mình không có phân tách được, thành ra mình lẫn lộn ở trên. Còn mình thực hành, mình khai triển thì mình sắp lại trật tự. Thì cái chỗ nào nó vô chỗ đó, nó không có lộn xộn. Còn cái này cái trí nó lộn xộn mà ông Phật rồi cái gì tùm lum tà la vô trong chỗ không có đúng đâu. Mélange tout si on n'a pas un esprit clair pour analyser clairement. C'est pour ça maître il parle toujours du mot analyser clairement. On peut toujours analyser mais pas clairement. Mình có thể phân nhưng mà không có minh. Thành ra trí tuệ mới phân minh. Còn mình không có trí tuệ, phân nó không có mình, nó phân nó ngồi nó loạn, nó không hiểu gì hết.
Mà mình cũng chưa có trí tuệ mà nhờ có toa đó là cũng đỡ lắm. mình đỡ có trí tuệ chắc kiếp sau.
Đỡ được chút nào hay chút đó.
Và quý hiểu là c'est très important. Même si on n'a pas ce niveau-là, mais au moins on comprend de quoi il s'agit.
Cái gì cũng phải có sự dày công thôi. Nếu mà mình không có sự dày công thì nó không có kết quả, bất cứ chuyện gì cũng vậy. Tout demande beaucoup d'efforts et de travail. Ça vient pas comme ça dans un coup. Rồi hết rồi phải không?
Cảm ơn Bảo rất là nhiều pour ce que tout ce que on vient d'apprendre.
Ok, allez.
Cảm ơn Bảo.
Merci Bảo.
Cảm ơn.
Merci beaucoup, merci tout le monde.
Au revoir.
Cảm ơn Bảo.
Merci.
Chào hết nha.
Yeah.
Merci.